Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 7 năm 2024. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là đối đầu. Đối đầu duy nghiệp tâm hành triển, thức giác chính mình không nhiễm trược. Tự cứu tâm thân vượt nạn tai, quy Phật pháp đạt thanh bình, đương sĩ hành. Rồi, đối đầu thì dễ rồi phải không? Giờ có ai muốn nói câu đầu đi? Đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển, cái này cũng mình mới cũng học duyên nợ duyên nghiệp cách đây mấy tuần. Ai muốn nói?
À, không ai đóng góp, tôi vô đóng góp mình bảo.
Dạ.
Thì thường thường á, thì mình thấy phân tích hai chữ đối đầu trước. Thì đối đầu mà theo cái định nghĩa đó thì là cái sự chống lại, cái sự đương đầu á anh.
Đối đầu
Là cái suy nghĩ như thế thì anh thấy nó có hợp lý không?
là cũng như là mình phải đối diện á, mình đương đầu đương đầu á là phải chống, là mình phải đối diện để mình giải quyết kêu bằng đương đầu. Còn đối ở đây chị cũng như là đối diện vậy đó, đối đầu để coi trong này nó nói làm sao nha. Đối đầu
Chương trình đóng góp mình đó.
rồi.
Thì theo em hiểu, theo ý em á, đấu đầu đây thì thường thường mình nói ví dụ như đấu đấu đầu với nghịch cảnh nè, đấu đầu với nghiệp nè, đấu đầu với ví dụ đau khổ bệnh tật đói nghèo cũng là đấu đầu, hoặc là đấu đầu với cái sự phản động kích động cũng là đấu đầu đó. Thì xem xin hết đó.
Cái chữ đối đầu ấy, theo cái từ điển nó nói ấy, là cũng như là mình chống lại, mình nghịch lại ha, hay là địch thủ của mình ha, hay là giữa hai người đối đầu với nhau, là hai người chạm mặt với nhau đó kêu bằng đối đầu ha. Hai người mà ngồi ngồi đối diện với nhau á cũng kêu là đối đầu, hay là đối đầu ấy, là cũng như là mình tự đo lường với cái chuyện đó đó. Nghĩa là mình phải phải đương đầu với cái chuyện đó, để coi đương đầu nó nói làm sao nha. Đối đầu á,
Bảo có cái câu gì mà đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ.
đối đầu với thiên cơ là mình phải chạm trán với thiên cơ đó.
Thì cô vô đóng góp thêm
Đương đầu hay đối đầu nó cũng giống nhau. Rồi, giờ chị Dung muốn nói gì
rồi
thêm?
góp thêm thì nói về cái đương đầu, cái đối đầu này á, thì phân ra cái đối đầu thì bên ngoài thì mình đối đầu với cái cuộc sống, tình tiền duyên nghiệp nè, rồi mình đối đầu với cái gia can, vợ chồng con cái, rồi mình đối đầu với hoàn cảnh, kịch cảnh đó. Rồi còn bên trong á, bên trong mình thì mình đối đầu với cái gì? Cái thứ nhất là với lục căn lục trần. Cái thứ hai là mình đối đầu với gì? Những con ma trong người mình, đó là ma làm biếng, ma tham sân si. Rồi tiếp tục đó là mình phải đối đầu với cái gì nữa? Nhất là cái tánh hư tật xấu, mê chấp, ganh ghét, giận hờn. Đó là những cái mà mình đối đầu ở bên trong và bên ngoài. Xin hết.
Đó, thì bây giờ mình ôn lại ha. Đối đầu là thứ nhất á, là mình phải trực diện với cái chuyện đó, nghĩa là mình phải đứng trước cái chuyện đó mà mình phải giải quyết cái chuyện đó như thế nào, đứng trước cái chuyện đó và mình phải giải quyết như thế nào kêu mình đối đầu. Nào thì đang Dũng cũng như chị Dung nói nãy đó, là nó nhiều thứ để mình đối đầu lắm. Mình xuống đi làm ngự trong cái bản thể con người thì mình đối đầu nó nhiều chuyện lắm. Đối đầu với thiên cơ cũng như Nguyệt nói nãy nè, đối đầu với nghịch cảnh nè, đối đầu tới hoàn cảnh gia đình, đối đầu với duyên nghiệp. Thì ở đây thì thầy nói là đối đầu duyên nghiệp, đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển. Rồi bây giờ mình nói đối đầu duyên nghiệp làm sao, kêu là tại sao nó có cái cái vụ mà đối đầu doanh nghiệp là sao, cái doanh nghiệp là cái gì, mà cái đối đầu là cái gì, bây giờ mình ôn lại mấy cái này mình cũng đã học rồi, bây giờ mình chỉ ôn lại thôi.
Anh, cái duyên nghiệp nó là cái duyên từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp,
Cái duyên từ
cho
nhiều
nên
kiếp.
kiếp này nó sẽ mình sẽ gặp lại, và mình có những cái duyên tốt và duyên xấu, và những duyên mà nó xấu thì mình phải đối đầu với, mà mình phải chịu đựng, mình phải nhịn nhục để cho cái duyên nghiệp của mình là kiếp trước rồi mình sẽ gặp trở lại.
Duyên nghiệp, duyên là cái sự sắp đặt của trời đất, kêu là cái duyên. Mà cái duyên đó nó liên hệ tới cái những cái tiền kiếp của mình. Mà tại sao kiếp này ông trời ông lại sắp đặt cái duyên để cho mình gặp lại? Cái duyên là gặp lại, trước hết là phải gặp lại. Gặp lại để làm cái gì? Khi mà ông trời ông sắp đặt cho mình gặp lại một người nào đó để làm cái chuyện gì?
Đó, để qua cái luật vay trả, cái luật nhân quả.
Cái luật vay trả, luật nhân quả. Rồi ngoài ra đó, ông trời ông muốn mình gặp lại người đó để làm cái chuyện gì khác?
Để coi như là cái ví dụ như dịp nghiệp duyên vợ chồng kiếp trước nó chưa hoàn thành thì kiếp này chưa có hoàn tất một cái dịp gì đó kiếp trước và kiếp này gặp lại để mà hoàn tất.
Đây là
Để hàn gắn nữa mà.
đúng rồi, để hàn gắn lại một cái chuyện gì đó mà nó chưa có xong á, mình làm chưa có trọn lành, chưa có tốt á, thì cho mình học lại, cho mình có cái cơ hội để mình làm lại, nghe không? Cho mình hàn gắn lại thì nó cho mình những cái cơ hội đó, thì cái duyên á, là mình gặp nhau, mà có người á thì mình gặp nhau nó lâu dài, có người thì nó chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nó tùy theo cái sự tiến hóa của đôi bên, nó có cái đó. Thầy có nói nhiều người bạn mà kiếp trước là bạn mình á, mà kiếp này á chỉ gặp lại mình trong một thời gian ngắn rồi biệt tên luôn, tại vì mấy người đó không có đi chung đường với mình, thành ra không có thể nào mà đi chung lâu được. Rồi có một số người bạn khác á, thì mình lại gặp lâu hơn, tại vì mình có những cái để mình chia sẻ trên cái cuộc hành trình tiến hóa của mình, cho nên mới hợp nhau lại để cho có cơ hội để chia sẻ. Nhưng mà không có cái gì trường cửu hết á, cái gì nó cũng có một thời gian thôi, hết duyên hết nợ là tự nhiên nó đã. Cũng như trong cái băng kỳ trước mình nghe đó, nhiều khi hai cha con lớn lên thì tự nhiên con nó bỏ đi mất, nghĩa là ông cha đã trả hết cái duyên rồi, hết cái nợ đó rồi, thì giờ nó đi cái tiến hóa theo cái đường của nó, thành ra cái duyên nghiệp của mình nó thay đổi liên hồi tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Cũng như bây giờ hồi trước mình chơi, mình hướng về ngoại, mình hướng về đời nhiều, thì bạn đời mình nó đông lắm, tại mình còn thích hợp với nó. Nhưng mà một thời gian sau mà mình để ý coi, nếu mà mình tu rốt ráo á, mình quay về bên trong á, thì tự nhiên những cái duyên nó từ từ nó rã ra, nó không có hạp duyên nữa. Tại vì mình gặp nhau là thứ nhất là mình không có ăn mặn nữa, nó ăn mặn rồi mình ăn chay, nó cũng là khác nhau rồi. Cái thứ nhì á, nó nói chuyện bên ngoài, mình thì mình lo tìm hiểu chuyện bên trong, hai cái nó không ăn khớp nhau ấy. Rồi tự nhiên nó cũng cảm nhận là không có thích thú nữa, thì tự nhiên nó không có gây lộn gì hết trơn, nhưng mà nó tự nhiên nó phải xa rồi là nó hết duyên rồi. Đó, cái gì mà hết duyên là tự nhiên nó phải rã, cũng như hai người cũng đang đi trên con đường đạo, nhưng mà người kia nó rẽ nó đi con đường mà khác á, thì nó cũng hết duyên, nó cũng phải chia tay nha. Mỗi con đường nó khác nhau, nói con đường đạo đi, con đường trở về nguồn cội, nhưng mà nó cũng nhiều hướng đi lắm, hướng đi mình rốt ráo hay hướng đi mình hướng ngoại nhiều, nó cũng khác, nó không có giống nhau. Cho nên cái sự thay đổi nó phải có cái duyên đó, nó thay đổi liên tục tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Ông trời cũng sắp đặt theo những cái của tiền kiếp, nhưng mà đến kiếp này á nó cũng có thể thay đổi cho mình gặp, nhưng mà lâu hay mau á tùy theo cái duyên tu học của mình. Nếu mà mình ráng tu, mình quay về bên trong, mình lo tu bổ sửa chữa những cái tánh hư tật xấu của mình, thì tự nhiên cái duyên nó hợp với cái duyên của những người cố gắng tu, quay về lo tu bổ sửa chữa nhà sửa cái tánh hư tật xấu của mình. Còn nhiều người cũng mang tiếng tu vậy nhưng mà tánh hư tật xấu không có sửa, cái miệng nói sửa nhưng mà cái tâm không sửa, cái hoàn cảnh cái thực tế thì không có sửa, thành ra tự nhiên nó phai rã. Thấy không? Cái thực tế nó luôn luôn là tại vì ông trời ông thấy hết cái thực chất của mình chứ ông đâu có thấy cái chuyện bề ngoài, thành ra ông sẽ sắp đặt để cho mình thấy được những cái chuyện mà lúc trước mình không thấy. Nhiều khi mình đi chung với người đó một thời gian mình không thấy, rồi tự nhiên ngày nào đó ông sẽ sắp đặt cho mình thấy. Mình thấy à, có cái chuyện này thì nó không hợp nữa rồi, nó thấy cái đường hướng nó thấy khác nhiều quá thì tự nhiên nó phải rã thôi. Cái đó mình cũng không có luyến tiếc cái chuyện đó, mà mình phải cố gắng mình tiếp tục mình đi trên con đường tu học của mình, là lo tu bổ sửa chữa. Nhớ khi mà mình nói mình tu á là mình phải nhớ tới cái tu bổ sửa chữa chứ không phải là ngồi thiền nha. Ngồi thiền là một chuyện, là một phương tiện để hỗ trợ cho mình, còn tu là khác. Tu là cái tâm mình nó phải hướng về con đường tu, nó khác, lo tu tâm sửa tánh là nó khác. Còn nếu mà mình mang tiếng tu mà thầy nói chẳng, nếu mà mình không có tu thực tâm đó thì đừng có nói mình tu vô vi. Nếu mà mình không tu thực tâm đó thì đừng có xưng mình là tu vô vi. Có thể là mình thiền vô vi cho nó có sức khỏe vậy thôi, chứ đừng có nói mình tu vô vi. Tu vô vi là phải hướng về con đường tu bổ sửa chữa, mình phải tìm hiểu cái tánh hư tật xấu của mình để mình sửa. Gia đình mình đừng có vun bồi nữa. Nhiều khi mình vun bồi cái cống cao ngạo mạn của mình nó đã lâu năm quá rồi, mình khó bỏ. Mình ra mình phải cố gắng giữ lắm mới được. Cái duyên rồi, cái đó là cái duyên ông trời sắp đặt không? Là cho gặp lại, nhưng mà dài hay ngắn thì xem cái sự phát triển ở kiếp này nữa. Rồi cái nghiệp. Cái nghiệp là trước hết là nó kỳ rồi, mình có học duyên nợ với duyên nghiệp á. Cái nào tới trước thầy nói cái nào tới trước. Duyên nợ với duyên nghiệp cái nào tới trước. Nhớ không?
Có nợ mới tạo
À, có cái nợ mới tạo nghiệp, thành ra cái duyên nợ nó tới trước. Cái duyên nợ cũng như duyên nợ vợ chồng vậy đó, khi mà hai người gặp nhau nó có nợ nó phải trả trả một món nợ đó thì mới sanh con đẻ cái, nên mới tạo ra một cái sự nghiệp là phải lo. Nếu mình tạo ra rồi thì bắt buộc mình phải lo. Cái đó kêu bằng duyên nghiệp, mình nói ngắn gọn giờ trong cái vấn đề vợ chồng thôi chứ nó còn nhiều chuyện khác nữa không. Nên để cái duyên nghiệp nó có cái nợ ở tận. Rồi bây giờ cái duyên nghiệp duyên nợ, duyên nghiệp duyên nợ cho mình gặp lại như này, thì cái cho nên trước khi mình đầu thai ấy là cho ăn cháo lú, trước hết là phải cho ăn cháo lú để mình quên hết những cái gì của quá khứ, rồi lúc đó mới cho mình nhập hóa được, chấp nhận mình học bài. Như giờ mình lấy cái ví dụ hai vợ chồng đi cho nó dễ, thì hai người thiếu nợ với nhau cho gặp nhau thì cái duyên vợ chồng ấy, thì tự nhiên thì nói gì cả bao nhiêu kiếp trước nó hội tụ lại nó đủ cái duyên để làm vợ chồng, mình đỡ cái đó gắn bó cũng dữ lắm. Thì có nhiều người có duyên á, mà không có thành cái duyên vợ chồng, yêu thương nhau một thời gian rồi rã thôi. Mà mấy người nào mà lấy vợ lấy chồng á, là cái duyên nó mạnh lắm á. Thì gặp nhau để làm cái gì? Gặp nhau để trả nợ, Thành ra trước khi mình đi đầu thai là cho ăn cháo lú để quên đó đi. Tại vì mỗi cái vai trò mà trong mỗi kiếp đó, nó khác nhau, nó không giống nhau. Cũng như ví dụ kiếp trước đó, làm cha mà kiếp này làm chồng. Không? Nếu mà mình thấy được cái tiền kiếp đó là mình khó chịu lắm. Thì bởi vậy ông trời không cho mình thấy, cũng như là cho mình cái tờ giấy trắng nghe đó. Xuống đây là mình không biết gì hết. Mình gặp người đó, bao nhiêu người mình không thương mà mình gặp người đó tự nhiên mình thích, mình thương. Còn bao nhiêu người khác gặp thì cũng như không. Không có xúc động, không có cảm động gì hết. Không có rung động gì hết. Mình gặp người đó tự nhiên thích. Đó, mà người đó nếu mà mình biết được kiếp trước đó, người đó là cha mình, mà kiếp này làm chồng mình hay là không, nhưng mà cho mình biết, cho mình nhớ lại cái tiền kiếp đó, mình cũng mệt lắm, mình khó khó xử lắm á. Thành ra cái chuyện đó là để rồi bây giờ ông trời cũng sắp đặt những bài để dây để trả, mà dây trả để làm cái gì? Dây trả để làm cái gì? Trước cái bài học dây trả mình có hai thái độ khác nhau. Làm sao? Đợi chút xíu mà tôi có vấn đề cái máy chút xíu.
Cũng mất tiền.
À, nhà chị Dung nói lại đi, nãy chị nói tôi có bị vấn đề tôi không có nghe.
Anh nãy anh hỏi là vay trả để làm gì, để mình học hỏi, để mình tiến hóa.
Để học hỏi, để tiến hóa. Mình học cái gì chứ? Mình học cái gì để mình tiến hóa? Khi mà mình có cái duyên nợ, mình phải trả bài là mình học cái gì?
Học cái bài nhịn nhục.
Học cái bài nhịn nhục. Học cái bài gì nữa? Khi mình thương nhau, mình sẵn sàng, mình bắt buộc phải nhịn nhục mới sống chung được không? Nhưng mà không nhịn nhục nó rã. Rồi ngoài cái nhịn nhục ra đó, mình còn phải học cái gì nữa?
Bài tha thứ và thương yêu.
Tha thứ và thương yêu là mới nhịn nhục được á. Nếu mà không tha thứ được, không có thương yêu là không có nhịn nhục đâu. Rồi còn cái gì nữa?
Học cái bài từ bi.
Từ bi là tha thứ thương yêu á. Ngoài ra còn gì khác không? Học cái gì? Học phục vụ, học hy sinh. Nhà ông có chồng có con là phải phải phục vụ chứ, phải hy sinh chứ. Nhà ông có con thì người mẹ thì có con thì cái gì cũng hy sinh tất cả cho con ấy. Phải phục vụ chồng, phục vụ con là để cuối cùng để làm cái gì? Cuối cùng để học cái gì? Tất cả những cái đó cuối cùng để học cái gì? Để học cái tình thương và đạo đức, nghe không? Rồi mình học, mình điêu luyện luôn cái dũng của mình. Thành ra nhiều cái hành đức mà mình phải xây dựng trong lúc mà mình học bài và trả bài. Nếu mà mình chấp nhận trả bài á đàng hoàng á, thì đương nhiên mình phải có, mình phải tự nhiên là mình phải có những cái hành đó, thì mình xây dựng được những cái hành đó. Nếu mà mình không có chấp nhận trả bài á thì mình không có xây dựng được những cái hạnh đó, kiếp sau phải trả nặng hơn. Kiếp này ông trời cũng cho đối đầu để cho mình trả nặng, mà mình không trả là kiếp sau là mình phải trả nặng hơn. Mà mình nếu mình chấp nhận trả bài của mình á thì mình xây dựng được cái hạnh tu của mình. Người tu cần nhất là có cái hạnh đen gì ha, ôn bài. Một cái hành đen gì?
để tạo ra cái hoa hạnh hình năm khôn khéo, hoa hạnh đức hình năm khôn
Đúng
khéo
rồi,
để dâng Phật.
thì đó mình lập hạnh để tạo ra cái hoa hạnh đức nghìn năm công héo mới dân Phật, ông Phật mới chứng cho mình, mình chứng cho mình đó, mình thanh nhẹ đó thì lúc đó mình mới được đi lên cõi trên. Chứ nếu mà mình không có đủ những cái hạnh đức của một người tu đó, thì mình đâu có đi lên trên được. Mình làm cho mình học đối đầu là gì đó? Đối đầu duy nghiệp là mình phải gặp lại những cái mà mình phải gặp đương đầu với nó, rồi đối diện đó, bây giờ phải giải quyết, bằng cách trả, có vay thì phải có trả, thì phải có nhịn nhục, phải có hy sinh, phải có phục vụ, phải có dũng, mà không có được chán nản. Thì chán nản thì ly dị, phải không? Nếu mà trên ngoài đời nó chán nản thì nó ly dị, nó thôi không thích nữa. Nhưng mà người đạo thì phải chấp nhận cái hoàn cảnh, nó học cho tới cùng thì nào ông trời ông đổi thì mới được đổi, chứ mình không có được quyền tự ý thay đổi. Không, mình đã ký giấy rồi, ký giấy tham gia lớp học, khi mình làm thành vợ thành chồng thì đã ký giấy, gì, ký giấy chấp nhận tham gia lớp học thì phải học cho tới cùng, không có được bỏ lớp. Người đời người ta không hiểu thì người ta bỏ lớp, nhưng bỏ cái này thì bài khác như vậy, tại cái tánh tình cũng giống như nhau mà. Ra ông trời vẫn sắp đặt bài học cho mình để học lại chứ. Nhiều khi nó cũng gặp nhau lại thì cũng gặp những cái bài cũ nó trở lại, cũng có gì thay đổi, nhiều khi nó khó khăn hơn nữa. Rồi, đối đầu duyên nghiệp, nghe là khi mà cái duyên nghiệp nó đến á, mình có thể chạy chạy chối được không? Khi mình có cái duyên nghiệp đó, mình có thể chạy chối được không? Đâu có chạy được, không
Thì ông thầy em nói nếu mà mình tu thì cái duyên nghiệp nó nhẹ bớt hơn, nó trả nó nhanh hơn mà nó nhẹ hơn nếu người không tu.
mà nếu mà mình đã có duyên nghiệp rồi á thì đó mới chạy được. Cũng như nhiều người á, thầy giờ mới thầy biết là còn mấy đứa con nữa mới hết, hay không? Thầy không giờ mới mấy đứa rồi đó, không biết, không nói còn đứa nữa, thì tự nhiên tới ngày tới giờ nó ra, như là mình thấy rõ là có sự sắp đặt cho nên không mới biết trước. Có gia đình đó, bạn đạo đó, ông thầy nói còn đứa nữa, rồi diễn ra một thời gian sau nó có một đứa nữa. Thành ra cái vấn đề con không phải mình muốn, mà cái đó mình phải chịu, chứ không phải mình muốn. Nhiều khi mình muốn cũng không có, mà nhiều khi mình không muốn là nó cũng có. Mới thấy rõ là cái sự sắp đặt là bài học của ông trời, chứ không phải là chuyện của người thế gian quyết định tùy theo cái ý thích của mình. Nhưng mà nhiều người không hiểu á, thì nó ở tôi muốn sanh, tôi muốn sanh con, hay là tôi không muốn sanh, ví dụ vậy. Nhiều người tôi muốn sanh. Rồi, giờ để cho các bạn nghe lại mấy cuộn băng cũ á, thì rồi mình nghe lại lần nữa để nhớ vậy thôi chứ gì. Nghe riết là nó cũng thấm.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Văn Thủy. Lần đầu tiên con được gặp thầy, con kính xin thầy cho con biết làm sao là nợ duyên nợ với là duyên nghiệp, duyên nợ với là duyên nghiệp.
Con nợ nó mới thành nghiệp chứ, không có nợ đâu có thành nghiệp. Thành vợ thành chồng nó để con là một sự nghiệp rồi, thấy không?
Dạ.
Tình yêu thì nó mới có nghiệp. Thì duyên tài duyên nghiệp, chưa có tiền thì không dám muốn gì hết, có tiền thì muốn. Gái lớn muốn lấy chồng, trai lớn muốn lấy vợ, tạo duyên là tạo nghiệp, rồi rắc rối còn họ không có tiến được. Người tuổi trẻ mà ý thức được là tu, thấy duyên nghiệp là tạm, thật lòng tu thì cái tâm mới cởi mở, phát triển nhanh chóng trong thân nhẹ, lui về thân tịnh, cuộc sống nó an vui hơn.
Cái bài này thầy nói nó nghe nó đơn giản, nhưng mà sự thật khi mà đối đầu với duyên nghiệp đó thì có mà qua được, có mà qua được ha. Nói như thầy là khi mà quán thông rồi thì mới thấy rõ duyên nghiệp nó là phận. Nhưng mà mình cái bài đó, khi mà mình lớn lên mình chưa học đó, là mình bị cuốn cuồng ở trong đó, mà vướng vô trong đó rồi á thì tu nó khó khăn hơn nhiều, khó mà được thanh nhiều lắm. Mà đủ cái chuyện đó mình, mỗi người một cái nghiệp, hai cái nghiệp cộng lại thì nó ra hai cái nghiệp nhân đôi á, nhiều chuyện hơn, chuyện người này chuyện người kia cũng ảnh hưởng tới mình, nó khó khăn lắm.
Người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi câu chuyện nó chút xíu á, nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi, rốt cuộc rồi chết rồi ông thì theo ông, bà thì đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu, đâu có sức hồn đi chung chết chung đâu, không có được đâu. Lo nghĩa là ông tu đắc, bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả, bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức, còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau chứ cái trong không phải thương. Tuy nhiên cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau.
Nói gì thì nói những cái điểm nào quan trọng mà mình cần phải nhớ. Vợ chồng làm sao? Vợ chồng làm sao? Mình phải coi nhau như là cái gì? Mình phải nói cho mình.
Mất tiêu.
Đây, nói đi, bây giờ các anh nói gì không? Vợ chồng làm sao? Như coi nhau như gì? Có gì thầy nói trước đó có
Coi
gì
như
không?
đóng tuồng, coi như đóng tuồng.
Người đóng tiền rồi coi như cái gì nữa? Vợ chồng phải coi nhau như cái gì? Tôi nghe lại nha.
Người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi câu chuyện nó chút xíu á, nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi, rốt cuộc rồi chết rồi ông thì theo ông, bà thì đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu, đâu có sức hồn đi chung chết chung đâu, không có được đâu. Lo nghĩa là ông tu đắc, bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả, bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức, còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này.
Yeah, mày nói gì?
Thầy nói là vợ chồng như bạn đường trong đường hành hương.
Người chồng với nhau là bạn đường trên việc hành hương mà thôi. Nhưng mà ở thế gian mình bị mê lầm, mình tưởng là làm sao? Cái thế gian mình bị mê lầm, mình tưởng làm sao? Mình tưởng là vợ chồng thuộc đời đời kiếp kiếp ha. Cho nên mình có chuyện gì á, mình đường khổ dữ. Nên mình tưởng là vợ chồng thiệt, đời đời kiếp kiếp chỉ có một thôi. Nhưng mà đâu phải đâu, hồn vía mới là cái đó. Mình vợ chồng thế gian là không có sanh bằng con, chết bằng đất. Nhưng mà sống không có cùng một quan điểm, mỗi người một cái nghĩ khác nhau. Mà chết nó không có trên 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 một cái hồn, người chết rồi á, ông ra ông bà ra bà, là mỗi người phải tiến hóa theo cái kiểu hành trình của mình, mà tiến tới đâu thì phải là tiếp tục họ đi con đường của họ, chứ không phải là thật. Nhưng mà thế gian bị mê lầm ở chỗ đó, mình ra trong những cuộc sanh ly tử biệt đau khổ là tại vì mình cứ tưởng là thật, mình tưởng đó người đó là chồng, người đó là chết của mình, mà mình mơ quên mất là vía của mình ở đâu, vía là mới đàn người chết chết. Còn tình thương ở thế gian là cái gì? Để thầy nói tình thương ở thế gian là cái gì? Là nợ phải trả thôi. Cái tình thương giữa người này với người kia thế gian là phải trả thôi. Rồi cái nếu mà mình chấp nhận trả thì làm sao?
Nhận trả thì mình mới có đạo đức chứ.
À, mình mới có đạo đức. Còn nếu mà mình không chấp nhận trả thì mình không có biết đạo đức. Nha, những cái điểm mà cần nhớ trong cái đoạn này. Cho nghe ngắn thôi để cho dễ nhớ thêm gì. Tiếp tục nha, đây có phần gì hay không?
Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau thì cái tâm không phải thương. Cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau. Nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhỏ ông đi chơi bời mình chỉ cái nợ hạch đúng thứ nhưng mà thương không có bỏ được. Đó. Đào đào mà thứ đào đó là gì bồ đóng hay lắm mà đóng là tiền cười thôi. Anh Lâm hỏi rồi anh nói vậy thì anh yên tâm đó, anh đúng chánh đàng hoàng ấy, chánh đàng hoàng làm gì. Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó, thì vui lắm. Được vinh hạnh sống trong cái cảnh này, có nghịch có thuận mà đều là bài học, thì cái tâm nó an lạc. Có gì đâu, chiến tranh xảy tới mình thấy cũng vui, đất sập thấy cũng vui, bởi vì hồn bất diệt.
Có gì đâu phải lo,
vì nó ôm của chạy đâu, nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đất gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Từ
năm
nó sợ
cái chuyện đó mà
con
đóng tuồng
hay. Rồi, cái này có
chuyện gì hay? Thầy nói vợ chồng á nghịch nhau nhưng mà bên trong nó vẫn thương nhau.
Sao?
Bên trong mới vẫn thương nhau, hạch tội nhưng mà lúc nào cũng thương nhau hết.
Rồi, thầy nói tại sao? Tại sao mà tội nhau mà nó vẫn thương nhau là tại sao? Nãy thầy có nói. Nãy thầy có nói.
Vì nhớ cái chuyện hồi hồi còn trẻ nên là hạch tội đấy chứ.
Tội nhưng mà tại sao vẫn thương?
Thì không bỏ được nhau đâu.
Nó là cái duyên. Cái duyên á, nó làm cho mình thương nhau. Mình bị dính bởi cái duyên á, mặc dù có cãi lộn, có làm gì làm chứ cũng còn thương nhau là tại cái còn cái duyên. Cái duyên của ông trời sắp đặt nó làm cho hai người tự nhiên thương nhau. Để ở gần nhau để học bài trả bài, nghe không? Phải cái duyên nó mới thương. Cũng như hồi nãy cái thầy nói là cái tình thương ở thế gian là nợ ha, chỉ là nợ thôi, nhưng mà ở đây thầy nói là cái đó là cái duyên, cho nên hai người nó mới thương nhau. Thành ra có hạch tội, có làm gì làm, có chửi bới gì, có phạm tội gì rồi nó cũng thương nhau nữa. Thế là về cái tự nhiên. Để đây học kỹ hơn chết này. Rồi nếu mà mình hiểu được ở thế gian là mình rất là vinh hạnh được làm con người, mình sung sướng lắm. Thay vì làm con thú, làm rau cỏ, làm cây cối rồi mình làm con người á, mình thấy mình vinh hạnh vô cùng. Rồi tại sao mình thấy mình vinh hạnh? Tại sao mình vui? Mình hiểu được cái gì mà mình vui?
Tức là mình hiểu được á, cuộc đời nó có nghịch, nó có thuận, cho nên tâm mình an lành.
Cuộc đời này nó có nghịch có thuận mà nó là cái gì? Cuộc đời này nó có nghịch có thuận nhưng mà nó là cái gì? Nó là bài học nha, nghe lại nha.
Nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhớ ông đi chơi bời này khi cái nợ hạch đúng thứ nhưng mà thư không có bỏ được. Đó. Đào đào mà thứ đào đó là chị bồ đóng hay lắm. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau với cái tâm không phải thương.
Đó. Vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau nhưng mà thương nhau, thế là thiên nhiên, thiên nhiên nó mới làm cho mình thương nhau.
Cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhớ ông đi chơi bời này khi cái nợ hạch đúng thứ nhưng mà thương không có bỏ được. Đó. Đào đào mà thứ đào đó là chị bồ đóng hay lắm. Anh đóng là thi em đấy, cười chơi. Anh Lâm hỏi rồi anh nói
đó, cái đây cái chuyện vợ chồng á cũng như đóng tuồng. Đóng tuồng thì mỗi người có một cái vai vai trò nha. Trong một vở tuồng thì mỗi người nó có vai trò, cho nên thầy có làm cái bài câu thơ này, nó là đóng vai đầu kép nghĩa anh. Rồi trong tuồng nó có đào, nó có kép, có đàn ông, có đàn bà, có vợ, có chồng, thì đóng cái vai người, đóng vai đào, người đóng vai kép. Trong cái nghĩa anh của vợ chồng thì đóng cái đó là đóng tiền rõ ràng, nhưng mà thế gian mình thấy cái đó là thật chứ mình không có nghĩ cái đó là cái tuồng mình đang đóng. Mình đóng tuồng mà mình như thật vậy đó, mình không nghĩ là mình đang đóng tuồng. Cho mình bị mê là mê ở chỗ đó, mình đóng tuồng mà mình không biết mình đóng tuồng, gọi là mê.
Đúng chánh là mày. Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó thì vui đó, được vinh hạnh sống trong cái cảnh này, có nghịch có thuận mà đều là bài học.
Có nghịch có thuận nhưng mà đều là bài học, là thấy mình đang là một học viên đang học bài chứ không nói gì đó. Có nghịch có thuận là học và phải học đủ hai mặt. Có nghịch có thuận chứ không có cho mình bài vui không, không có cho mình bài thuận không, lâu lâu cũng cho mình bài nghịch. Mình phải học cả hai bên, mình mới đi tới cái sự yên bình. Rồi mình mới thấy là cuộc đời mình nó là không.
Cái tâm nó an à, có gì đâu. Chiến tranh xảy tới mình thấy cũng vui, đất sập thấy cũng vui, bởi vì họ bất diệt.
Có gì đâu mà lo.
Vì nó ôm của chạy đâu nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đất gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Thưa ông Tám, nó sợ cái chuyện đó mà con đóng tuồng hay không
Tám? Bởi vì chị sống trong cái cảnh nghịch thuận nó nhiều.
Chứ con nó có đóng tuồng.
Sống thật cái trong đó là đóng tuồng ấy, đóng rồi.
Đóng rồi. Đời này là đời giả.
Đời giả.
Giả thật, thì mình đóng tuồng.
Cả cuộc đời chỉ có 7 năm. Chị chưa cho chị lên đó nó ghi chép đàng hoàng mà bố hồi mới lên chồng sao sao để đến sao để thứ nhì sao để thứ ba sao. Trời ơi có ghi hết rồi, nợ trả xong chưa, ta ghi hết. Ráng tu đi lên đồng
kiếp tới lại vợ chồng được ăn
à.
Nếu trả không xong thì kiếp tới làm vợ chồng ăn nữa,
làm kiếp tới kiếp này mà trả không xong thì kiếp sau phải trả nữa mà trả nặng hơn. Từ chối thì mình còn trả nặng hơn.
Kiếp này không trả được kiếp sao? Như thế nào? Kiếp này mình không chịu trả được kiếp sao làm sao?
Nặng hơn.
Nặng hơn ha. Phải nặng hơn chứ không phải chơi đâu nha.
Mình hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình bị người ta hành hạ lại, cả một cách bị hành hạ. Đó, cho nên tình cảnh của mọi người mà tiếp xúc với nhau nó trời ơi sao thấy chị đó tình cảnh tội nghiệp này cái kia nọ, lo cho chị đó. Kỳ thật cái nhân quả của chị thích gánh, mình không có giúp được nhiều phần nào thôi. Nhiều người họ ghét chồng họ nói thêm cái ông nào mà hai vợ đó, chị đi gặp hai người vợ nói chuyện khác nhau đó. Gặp bà lớn bà nói khác, bà nói cũng nói xấu ông. Gặp bà nhỏ bà cũng nói xấu ông, chứ không có bà nói, bà nào nói ông tốt đó. Tôi có thằng bạn có hai vợ thì ngày nào cũng chạy tới nấu ăn cho tôi, hỏi tại sao mà có hai gia đình mà không lo nấu ăn, chạy tới nấu ăn bởi vì chửi quá. Đứa này nó không nguyện gì bà nội, đứa kia nó mẹ gì má mày. Thế nên cuộc đời mình hiểu là mình đang đóng trù, đóng kịch vui. À, cho nên cái cảnh mà cha con chồng vợ lên thế gian quên hết, không biết. Nhiều khi mình đang ngồi với cha mà mình kêu ổng là chồng cũng có nữa, bởi vì nó tới đây nó phải trả cái món nợ đó, không biết. Cho nên lúc ngồi lên cho ăn cháo lúa cho nó quên quên cái tiền kiếp. Nếu nó quên nó nhớ thì kiếp đâu chịu lấy nhau.
Kiếp trước là cha, kiếp này là chồng
thì không, nó phải vậy. Nhiều khi nó nhiều cái trường hợp khác nhau. Cái chuyện vay trả của nó mà gặp đó nó thích, mà sao gặp người khác cũng mắc mũi tai miệng, nó không thích. Mà gặp gặp ông đó nó thích à, mà gặp ông khác nó không ưa, thấy không? Cho nên phải cho nó ăn cháo lúa để nó quên cái quá khứ, nó mới chịu tiếp tục học bài. À, còn nó còn nhớ lại sức mấy nó đi học, thấy không?
Thầy nói con là ở kìa, vợ là nghĩa
quan gia.
quan gia
là quan gia, quan gia là phải cãi nhau,
nói đánh chi chút của anh
cãi nhau
thiệt.
Quan gia ý nghĩa nó khác xa quá rồi đó bà bô. Với ông bô nói trời ơi nhất nhịp bất kiến như tam gì tam nghiệp tù bây giờ mà bà nó nhiều quá tôi chở quá. Nhà nào cũng có chứ đâu phải một mình nhà chị đâu. Cái phim là nhà nào cũng đóng kiểu đó. Bruce Lee cũng là Bruce Lee, cũng là quánh đuổi đuổi trong, không quánh bằng xương bằng thịt mà quánh bằng trí óc, cũng quánh hoài, cũng giật mà đuổi đuổi chứ không có tha thứ đâu. Quánh đầm đầm á.
Thưa thầy, chờ thầy nói ít lời mà niệm nhiều.
Niệm nhiều đó. Bỏ tướng đi về. Bây giờ mình thích tâm rồi.
Ở trong này thầy nói gì, mấy hai vợ chồng sao gặp nhau để trả nợ thì gia đình nào cũng có gì mình nói cái Bruce Lee là Lý Tư Long á, Lý Tư Long rồi đó đóng cái phim giả đó. Hồi 1970 đánh mấy cái thời mà Lý Tư Long ra mấy cái phim mà vẫn giả này nói thì ở nhà nó cũng như là Bruce Lee đánh nhau đuổi đuổi, đánh nhau không bằng tay chân nhưng mà đánh nhau bằng trí óc, bằng tâm trí chúng đánh chơi lộn nhau.
Để cho chúng ta chưa đây để hai chuyện do trở về chân mình ở nơi dịch chuyển. Khi mà các bạn giữ được cảnh thiên đạo không bao giờ chịu nên là đây vĩnh cửu thấy rõ không được giữ được. Chúng ta chỉ học xong bài học cho gia đình mọi người đều tương tự nhiên xong cái ngày hết cơ hội thì không có thể là tôi từng mong muốn sống đời đang về phòng chắc tự không có điều. Còn chắc các bạn mình Nhưng thiết kế thì các bạn thiết kế. Thiết kế các bạn thiết ra rồi. Nghe nói đây, các bạn thực sự người. Các bạn thiết kế với cái này. Cho nên cái này. Thì phải là, không phải là người thân của các bạn. Không. Không bên ngoài để xác sinh một trăm năm trăm. Cho nên cha con nhớ người thì nó tăng cách thân nhiệm. Mỗi người một nơi thì thiên. Xong cái nợ rồi, xong cái bạc rồi, mỗi người lên tiền để chúng ta. Cho nên mình rất là tinh duy, định mình lên. Nghĩa nghiệp đều cái tinh thần. Nhiều khi người cái tinh thần.
Anh Bảo ơi bị rè quá, anh Bảo ơi bị rè quá, không nghe được luôn.
Nghe không được hả? Nghe đỡ chưa?
Là cái cuồng
Là cái cuồng băng này nó vậy.
băng càng tôi càng thân định càng
không nghe.
tăng điện mọi cái gì đó
băng này tại nó rè thôi. Rồi cái đây thầy nói là mình xuống đây á, mình học bài, mình khai triển á, rồi mình trở về thôi. Mình học xong bài học á, rồi mình ra đi. Mình muốn mong muốn sống đời với con cháu á, là mình cũng không làm được. Đến ngày đến giờ mình học xong bài thì mình phải ra đi. Con cháu của mình á, nhiều khi cũng là kẻ thù của mình. Kiếp trước mình hiếp đám đó, kiếp này á, mình thấy mình phải trả. Mình nó không phải người thân của mình. Nhiều khi mình thấy thân bên ngoài chứ bên trong nó là nghịch. Thành ra cái đó là cái duyên nghiệp mà Thượng Đế đã sắp đặt tinh vi.
Thế là con cũng có một cái chuyện là
Cách đây một năm, con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sanh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Theo ý thầy, xin thầy cho biết con có nên...
sanh con không phải muốn sanh là sanh. Thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất cứ đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ. Không chạy chối được, thế nào nó đến. Chứ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải có phải làm sao trở nên một vị hiền thê gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu con mới mới tiến qua được.
Rồi, đây thì nói gì? Mình lấy cái duyên đó, mình có nợ thì cái duyên nó đến thì mình không thể nào mình chế chạy được. Mình có thể nào mình chạy trốn được á. Chuyện sinh con phải là cái ý của mình muốn được. Vì người muốn có con mà không có được. Mà nhiều người có nợ là đến ngày đến về con nó đến. Cái nghiệp nó đến á, là mình phải thừa nhận, mình phải chịu cái lãnh thôi, để trả trả cái món nợ đó. Cái đó là định lực của càn khôn vũ trụ. Mà mình biết cái cõi này là cõi tạm, mình không có tính mấy cái chương trình dài hạn ở dưới thế gian. Nói tôi sanh con để bảo đảm già có người lo, cái chuyện nó không có chắc chút nào hết trơn. Mình thấy rõ là mọi sự vạn sự trên đời là không. Xuống đây học bài vay trả rồi ra đi. Rồi bây giờ mình trở lại. Đối đầu duyên nghiệp tâm hành trưởng là sao? Tôi đi. Tiến muốn nói không?
Dạ, em à, cũng xin đóng góp. Thì đối đầu duyên nghiệp tâm hành tiến. Thì nãy giờ anh cũng nói cái vấn đề duyên nghiệp rồi. Có duyên thì nó mới tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái nợ. Mà cái câu này nói đối đầu duyên nghiệp, tất nhiên là cái duyên nghiệp này mình cũng gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì nãy cũng như anh nói, cái duyên, cái nợ vợ chồng của nó cũng là cái duyên cái nghiệp. Nhưng mà nếu nói cái từ đấu đầu này á, là nói về cái sự nặng trược không ạ? À? Đâu có nói về sự thanh nhẹ. Thanh nhẹ là mình nói ví dụ là tận hưởng hay là được bề trên đang ban cái phước lành. Còn nếu nói là đấu đầu là còn là cái nặng trược không ạ? À? Cho nên á, khi mà đấu đầu cái duyên nghiệp này, tâm hành triển tất nhiên là mình đã biết. Cho nên mình phải chấp nhận lui về cái sự nhịn nhục để mình lo mình sửa, lo mình tu, thì cái tâm mình nó mới càng ngày càng phát triển được. Cho nên nó vừa rồi có trong cái bài học ở bên Mỹ vừa rồi á, thầy có nói á, chúng ta hoàn tất cái duyên nghiệp thì mới được thảnh thơi. Cho nên là hoàn tất đây có nghĩa là mình chấp nhận sự nhịn nhục, chấp nhận sự trả. Thì bởi vì á, thường thường á, thầy có nói cũng như cái câu mà thọ mình á, thọ khổ thì phải tùng khổ, rồi mình tìm cách để mình thoát khổ, thì mình muốn quay lại mình độ khổ được. Thì cái nghiệp này cũng vậy, bây giờ mình đã thọ cái nghiệp rồi thì mình phải tùng theo cái nghiệp này để mình tìm cách mình thoát khổ. Tìm cách thoát khổ đây không phải mà chạy chạy trốn, nhưng mà mình phải chấp nhận cái khổ này, mình lo mình lui về thanh tịnh nhịn nhục mà mình tu mình sửa, thì cái nghiệp nó càng ngày càng mòn. Thì đó là cái chữ tâm hành triển đó, em xin nói đó.
À, cảm ơn anh. Làm sao cho cái nghiệp nó mòn? Mình có nghiệp rồi đó.
Dạ, thì theo em á, bây giờ mình đã là cái người tập tu, bây giờ á, cũng như là nãy anh có nói á, khi mà con người mà bước vào con đường tu á, thì thật tâm tu sửa thì mới dám nói là tôi là người tu, còn không là mình chỉ nói mình con người mình tập thiền để có sức khỏe thôi. Cho nên khi mình muốn giải được cái nghiệp mình á, cái thứ nhất mình phải chịu nhịn nhục, chịu tu sửa, cố gắng trì niệm. Thầy có nói niệm Phật thì muốn giải được nghiệp tâm, cho nên mình phải lui về mình lo tu sửa, lo niệm Phật ngày đêm lo tu sửa, chứ mình phải đương đầu vô mình chống mình cãi thì coi như cái nghiệp nó không bao giờ mòn được, em xin hết.
Cảm ơn anh. Anh nói tiếp rồi đó, bây giờ tôi hỏi tiếp mà. Tại sao mình niệm Phật nó giải được cái nghiệp tâm?
Dạ, theo em á, thường thường mình niệm Phật á là cái tâm mình á lúc nào cũng hướng thượng, mà hướng thượng là hướng về cái sự thanh nhẹ, cho nên mình đã buông bỏ cái sự trần trược, mình đâu có còn lôi cuốn, mình đâu có hướng hạ nữa. Thì như vậy nếu mà mình niệm Phật mà được cho đến cái từ cái chỗ niệm cho đến đi tới thường niệm và vô việc niệm á, thì lúc nào tâm thức mình cũng hướng thượng về về trên. Mà nếu mình hướng về đó chứ hướng về sự thanh nhẹ thì mình hòa vô sự thanh nhẹ, thì cái thanh nhẹ đó nó rút mình lên, là mình còn đâu còn hướng hạ. Như vậy cái tâm phàm mình á, lúc lúc nào cũng trụ trên trung tâm bộ đầu thì hướng về bờ trên hòa vào điển giới rồi. Chừng nào mà cái tâm mình nó còn xuống cái phàm tâm á, thì nó mới tạo nghiệp, thì như vậy cái nghiệp nó cũng khó mà mòn, em xin hết.
Cảm ơn anh. Giờ mình phân tích thêm cái chuyện này chút xíu nha. Tại sao mà mình niệm Phật mà mình niệm đúng nha? Niệm không có đúng nó không có mòn đâu. Niệm không đúng nó không có giải được nghiệp tâm. Bây giờ cắt nghĩa tại sao? Tại sao mình niệm không đúng nó không có giải được nghiệp tâm? Nếu mà mình tiếp tục niệm như hồi đó giờ mình niệm á, là mình chỉ niệm thôi, mình không cần biết gì hết á, là nó không bao giờ giải được nghiệp tâm. Tại sao? Tại vì á, toàn thân mình nó không có đồng niệm với mình không có dạy cho nó niệm. Mà khi mà mình không có dạy cho nó niệm á, có chuyện gì á, phần hồn ở bên trên á, thì sáng suốt hiểu à. Cái chuyện đó thì chuyện tạm tôi bỏ qua. Nhưng mà ở dưới này á, nó không hiểu đạo á, là nó cứ nhắc hoài thôi. Nó nhắc hoài á, là nó làm cho mình buồn khổ. Nghĩa là cái nghiệp mình vẫn còn. Mình nói mình niệm Phật cả tiếng hồi nhưng mà cái nghiệp mình nó vẫn còn, nó chọc tới là giận, chọc tới là buồn là phiền, đó là cái nghiệp nó vẫn còn, nó không có thể nào giải được, tại vì tụi nó không có niệm Phật với mình. Mà bây giờ mình biết cách luyện đúng rồi đó, thì đó từ từ á, mình mới giải được nghiệp tâm là sao, là nó không có nhắc nữa, nó hiểu đạo thì nó không có nhắc nữa, cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ nó không có nhắc tới nữa, nó hiểu rồi. Còn khi mà nó chưa hiểu á, là nó nhắc hoài thôi. Bây giờ hồn hiểu thật rồi, hồn một chuyện, nhưng mà với tuổi này nó đông hơn, nó cứ nhắc hoài, mình nói thôi bỏ qua đi, nhưng mà ngày này tháng tháng nọ ngày nào nó cũng nhắc hết, là cái nghiệp tâm mình nó vẫn còn. Thành ra nói niệm Phật giải nghiệp tâm là với điều kiện niệm đúng. Mà niệm như mà mình không biết niệm hồi xưa giờ á, là nghiệp tâm nó vẫn còn y nguyên à. Tại vì mình nói, nhiều khi mình nói mình vô ngồi niệm tiếng hồ chứ đâu có niệm được tiếng đâu. Niệm được mấy câu là dắt mình đi mất tiêu rồi, mình tưởng mình niệm thôi chứ đâu có niệm. Băng thầy dẫn mở, thầy niệm thôi chứ mình đâu có niệm nữa. Lúc đó cái đầu mình nó đi tùm lum rồi, nó dắt mình đi tùm lum rồi. Đó, thành ra mình phải hiểu rõ tại sao mà niệm Phật giải nghiệp tâm, mà tại sao niệm Phật không giải nghiệp tâm. Nếu mà niệm không đúng cách á, không có luyện đúng cách á, không có thể nào giải được nghiệp tâm. Luyện đúng cách á, thì mong ra có ngày sẽ giải được nghiệp tâm, là tụi nó không có nhắc nữa. Cái tâm mình đâu phải con mình phần hồn đâu, còn lục căn lục trần còn vạn linh trong này nữa. Nó nhắc mình không là mình cũng đủ mệt rồi, hồi mình cũng phải theo nó à. Mình yếu quá là mình cũng phải theo nó à. Mình cũng buồn phiền theo nó à. Thì nó tu là mình giải bỏ sự phiền u, mà tụi nó cứ khêu dậy cái sự phiền u cho mình không, làm sao mình giải được nghiệp tâm. Đó, bữa nay nhấn mạnh thêm chút để cho các bạn hiểu cái quan trọng của niệm Phật như thế nào, và làm sao mà niệm Phật đúng như thế nào nó mới giải được nghiệp tâm. Chứ không phải ai niệm Phật cũng giải được nghiệp tâm đâu. Bây giờ anh không tin, anh đi hỏi cho mấy người mà không biết niệm Phật coi, mà vẫn buồn
Thì
phiền.
như anh nói vậy thì cách nay chừng tuần 2 tuần đó, cũng khoa học bên Mỹ thì có anh với chị Ly cũng có nói, nếu mà mình niệm Phật không đúng á là vô ngầu hầu niệm 2 lỗ mũi không á.
Đó, bây giờ anh cứ gặp mấy người nào mà họ không có biết cách luyện niệm Phật thôi, tánh nào tật đó, không có sửa được đâu. Mà
Cũng
cái
như cái
buồn
khóa
phiền
học vừa rồi đó thì em cũng có gặp một hai bạn thì nói cái vấn đề mà mình ngồi mình luyện cái có cái kỹ thuật luyện đó, thì cũng có bạn đã phản đối, người ta nói đó là ví dụ giờ mình niệm thì mình cứ lo niệm, còn cái đám kia là đám lục lăng nó cứ muốn đi đâu là chuyện của nó đó. Thì em thấy giờ cũng như em vừa rồi em cũng có nói cho anh nghe đó, thì như
đó, tôi
vậy đó
biết
anh thấy cái trình độ của mỗi người mỗi thứ,
đó,
mỗi
trình độ đó
khác, cho nên người chịu nghe những người không chịu nghe thôi. Dạ
đó, thì
anh
cái
xin
người
á.
mà người ta không có đủ trình độ thì người ta chỉ tới đó là đủ rồi, giờ nói thêm nó nghe không nổi. Cũng như bây giờ anh nói lấy ví dụ đi học ở thế gian đi, cái người học ở mẫu giáo mà anh lấy đồ của đại học anh giảng cho nó làm sao nó nghe vô, nó đâu biết gì đó, nó thôi thôi không cần nghe đó đâu, không cần học cái đó đâu, không có lợi gì đâu. Vậy nó vô mấy bài toán khó khó thôi, học cái này làm gì, biết tính toán cộng trừ nhân chia đi kiếm tiền ăn đủ rồi, đâu có cần phải học mấy bài toán khó anh chị. Cái trình độ không mua không bán là vậy. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại thì mình thấy mấy người mà nói vậy thì nói cái miệng tu, nhưng mà tánh nào tật nấy, cái sự buồn phiền nó vẫn còn dễ đầy, cái sự động loạn nó còn dễ đầy, cái tự sam sân si nữa, ái ố dục nó còn dễ đầy. Tại vì mình không có dạy rồi, nó mấy thằng đó nó muốn làm gì nó làm, mấy thằng đó nó ở đâu, hỏi mấy thằng đó nó ở đâu, nó ở ngoài đường á, nó ở ngay bên trong mình á. Mà cái tâm nó với cái tâm mình hai cái này nhập với nhau luôn, là lẫn lộn. Nó buồn mình cũng buồn, nó giận mình cũng giận, nó khổ mình cũng khổ. Mình có nói thôi tụi bay khổ kệ tụi bay không, nói được không, làm được không, làm sao làm được. Anh hỏi lại coi, nếu mà tụi nó buồn nó giận á, anh có buồn có giận không, dám nói dốc là không. Nếu nó không là nó dốc. Ở trong mình nè, trong tâm mình nó hai cái bây giờ nó nhập một, mà chưa có tách ra được nữa. Mà mình chưa có tách ra được cái lục căn lục trần với lại cái phần hồn của mình nữa, làm sao rồi bây giờ để tụi nó muốn làm gì làm, ok được. Nhưng mà nó hồi nó quậy ở động, nó làm tùm lum ở động, là ai chịu, mình cũng chịu thôi. Là hai cái nhập lại mình đâu biết ai là ai, nhiều khi nó cãi lộn với người ta mình đâu có biết ai cãi, tụi nó cãi. Nhiều khi nó giận nó buồn nó bậy nó bạ là tụi nó chứ ai. Nhưng mà nó với phần hồn là một rồi, tại cùng phe rồi, nó đâu có ai cãi ai. Niệm Phật làm gì, Niệm Phật mà để cho tụi nó loạn ở trong cái xứ của anh, cái xứ anh là xứ loạn chứ đâu có phải xứ Phật đâu. Xứ Phật đâu có loạn. Thấy không? Để cho tụi nó là cũng như khác nào một cái xứ mà để cho dân á, tụi bay dân á, muốn làm gì làm. Tụi bay muốn nổi loạn thì nổi đi. Tao là vua, tao ở trong dinh thôi. Coi được không? Đó, anh hỏi tới vậy á là mới được. Ai mà nói ngon thì hỏi tới đi. Nói gì trong cái xứ của anh á, anh làm vua. Anh nói tôi ở trong dinh nè, tôi niệm Phật, tôi ở trong dinh, mấy anh kia nó ở ngoài, nó muốn làm gì nó làm kệ nó. Cái xứ là xứ loạn chứ đâu phải là xứ Phật. Cái xứ loạn làm sao mà yên, sống trong một cái xứ mà nó loạn lạc như vậy làm sao mà yên. Mình nhốt mình ở trong cái dinh này mình đâu có yên đâu, mình đâu phải là vua. Bổn phận của mình là vị trí của mình là vua của một tiểu thiên địa mà để cho nó loạn vậy là mình là cái gì? Mình là con ma chứ đâu phải ông Phật. Ông Phật là ông làm chủ cái tiểu thiên địa này, ông mới biến nó thành cái xá vệ quốc, là cái xứ của Phật thanh bình. Còn mình bây giờ mình làm vua, tụi bay với dân chúng của tao, tụi bay muốn làm gì làm, muốn loạn là loạn đi. Rồi cái xứ ra xứ gì? Ông vua đó là con ma chứ là đâu phải là ông vua, là ông Phật đâu. Ông Phật đâu có để cho cái xứ ông như vậy. Ông Phật sáng suốt đâu có để cho cái xứ nó loạn. Mình thấy rõ không? Phân tách thêm chút nữa thì mới thấy. Đâu phải muốn nói gì nói. Nói mà không có lý đàng hoàng đâu có đúng. Thành ra cái then chốt là nó nằm ngay chỗ đó. Lúc đó mình mới hiểu cái giá trị của cái niệm Phật của mình. Và mình mới hiểu cái giá trị của cái kỹ thuật luyện niệm Phật của mình. Chứ nếu không mình không có thấy giá trị đâu. Mình tưởng mình tu một mình á, đó là mình sai rồi. Mình đâu phải tu một mình. Ông thầy nói rõ ràng, mình đâu phải tu một mình. Còn dân chúng của mình nữa gì? Trách nhiệm của mình mà. Mình không hiểu, mình nói tụi bay muốn làm gì làm được. Tụi bay muốn làm gì làm, để nắm đầu chủ nhân ông luôn. Thì bởi vậy nó mới có cơ hội nắm đầu chủ nhân ông lại chỗ đó, để cho tụi nó muốn làm gì làm, mình đâu mình niệm Phật, mình tưởng mình niệm được, anh nắm đầu mình đi chơi đố mình thanh tịnh nổi. Đó, thành ra mình muốn giải nghiệp tâm là mình phải mình đối đầu với cái duyên nghiệp của mình, là cái bài học nó tới rồi, mình không có chạy đâu khỏi hết rồi. Mình phải đối đầu với nó rồi mình học bài và trả bài. Học bài á thì mình phải biết nhịn nhục, mà mình muốn nhịn nhục á là mình phải dẹp bỏ tự ái, mình mới làm tấm thảm được chứ, đúng không? Anh ta đạp mới được. Còn bây giờ mình không có nhịn nhục á là không có dẹp tự ái, anh ta đạp lên là mình la làng rồi, làm sao mình nhịn nhục? Mà nếu mà mình không có nhịn nhục á thì mình đâu có biết tha thứ. Mà mình không biết tha thứ thì mình đâu có đi tới thương yêu. Thành ra bao nhiêu đó không là mình khó mà cái tâm mình nó hành triển được. Nếu mà nó muốn hành triển là nó phải khai triển để mở rộng. Thế nó phải khai triển tới cái từ bi thực sự thì nó phải trước hết là nó phải dẹp bỏ cái tự ái đi. Thì nó mới thấy hoàn cảnh là ẩn sư. Nó lúc đó mới lấy quán làm ăn được. Thành ra dù trong cái hoàn cảnh gia đình, trong cái hoàn cảnh nghiệp duyên có khó khăn cách mấy, nhưng mà nếu mà nó đã áp dụng được cái bài toán mà lấy quán làm ăn á, thì lúc nào nó cũng thanh nhẹ và nó không có nghiệp nữa, tại nó đâu có thấy cái đó là cái hại cho nó mà thấy cái đó là cái lợi cho nó, nên nó không có thành cái nghiệp. Thì lúc đó cái nghiệp nó mới mòn, mòn là nó không còn nữa, càng ngày nó càng yếu đi và từ từ nó sẽ không còn nữa mới kêu là mòn. Còn cái nghiệp mà mình không có tu đúng á thì cái nghiệp nó càng ngày càng gia tăng, cho mình làm gì làm nó cũng gia tăng, càng ngày càng bực bội, bực tức á, thì nó sẽ gia tăng cái nghiệp của mình. Nghiệp tới á thì nạn tới, cái nghiệp á nặng chừng nào á cái nạn nó tới nhiều chừng ấy. Mình phải nhớ ở cái giới nặng thì nạn tai không, ở cái giới nhẹ mới thoát nạn tai. Mà bây giờ mình để cho cái tâm mình nó bị trì trệ bởi cái sự nặng trược là mình sẽ gặp nạn. ra là không tránh khỏi cái định luật nó như vậy mà. Vì mình đối đầu với duyên nghiệp á, nếu mà mình chịu không nổi á là nó sẽ kéo mình đi xuống đi nặng, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng thì nạn nó tới càng ngày càng nhiều. Nghe không? Nhớ cái luật nó như vậy. Thành ra mình đối đầu duyên nghiệp mà mình học bài được, mình chấp nhận nhịn nhục để sửa tâm sửa tánh, để cho mình trở nên con người ngay thẳng, thanh nhẹ, không có dối trá. Mình lường gạt người khác là mình lường gạt mình không nên. Rồi cái chuyện gì ông trời ông cũng không có cái gì mà trốn khỏi ánh sáng của ông trời. Cái gì rồi ngày nào đó ai cũng biết, mình không có nên giấu giếm cái chuyện gì hết trơn. Cái gì cũng phải công khai với trời đất là vậy. Cái sự thật nó vẫn là sự thật, mình có thể gạt mình được chứ mình gạt người ta cũng khó lắm, mà gạt người ta là gạt mình. Thành ra nên muốn 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 trong cái nghiệp duyên khó khăn mà cái tâm nó hành triển được đó, là nó phải hành đúng luật thì nó mới khai triển được. Mà khó nhất là trong những cái hoàn cảnh khó khăn, làm sao mình biến cái hoàn cảnh khó khăn đó thành ra một cái gì tốt đẹp cho mình, là chỉ có một cách là lấy quán làm ăn, hoàn cảnh là ân sư. Chỉ có cách đó mới biến cái nghịch cảnh của mình đó thành ra một cái gì thanh nhẹ, mà nó không có làm cho cái tâm mình nặng. Còn nếu không á là mình chỉ quán trách, nghe không? Cái hoàn cảnh khổ tới là mình quán trách thôi, chứ mình đâu có làm cho nó, mình đâu có biết cái đó là lấy quán làm ăn. Nhờ cái đó mình mới sửa tâm sửa tánh của mình, nhờ cái hoàn cảnh đó đến với mình á, mình mới thức tâm, mình mới trở nên con người lương thiện. Thì cái đó là mình phải phải biết biến cái hoàn cảnh khó khăn thành ra cái hoàn cảnh nó tốt đẹp hơn cho mình, để cho mình tiến hơn, thì lúc đó mình mới hành triển được. Còn nếu không mình đối đầu với doanh nghiệp là chỉ có mệt thêm thôi, như anh Tiến nói nãy là nặng không à, đâu có gì nhẹ đó. Để đọc mấy câu thơ câu kệ trong một bài tám như các bạn nghe. Duyên nợ trần gian vẫn đối đầu, khổ tâm cực trí lại thêm sầu. Thâm tình nặng trược lo âu nhớ, khó dứt tình đời khó hiểu sâu. Nghe qua cái bài thơ thấy nặng nghe chưa? Là tại đó, duyên nợ trần gian vẫn đối đầu, khổ tâm cực trí lại thêm sầu. Mình khổ tâm cực cái trí mình thêm buồn. Thâm tình nặng trược lo âu nhớ, nhưng lo bị càng cái tâm ở bên trong nó càng ngày tình cảm nó càng ngày nặng trược, lo âu rồi nhớ với những chuyện mà không tốt á, khó dứt tình đời khó hiểu sâu, mà mình vẫn sống nông cạn vậy thôi. Cực trí mệt thân lại bần thần, lòng tham chưa dứt phải đối đầu. Mưu lợi chính mình tăng ác ý, chiều sâu không có lại lo đầu. Cực trí mệt thân lại bần thần, làm cho cái trí mình nó tính toán càng ngày nó càng bần thần thêm. Lòng tham chưa dứt phải đối đầu, thì rốt cuộc nó phát hiện lên cái lòng tham của mình nó nổi dậy, chưa có dứt thì mình phải đối đầu với nó trước sự thật, không có thể nào chối cãi được. Mưu lợi chính mình tăng ác ý, đó, mình tính cái lợi cho chính mình thêm cái ác ý. Chiều sâu không có lại lo rầu, thì mình đâu có đào sâu chân lý được, thì lúc nào cũng lo rầu thôi. Đó, cũng như anh Tiến nói nãy là cái đối đầu nghiệp duyên á, trên nguyên tắc là nó làm cho mình xuống dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình biết tu á thì mình áp dụng đúng đường, đúng theo cái chiều hướng của trời Phật á, thì lúc đó cái tâm mình nó mới hành triển được. Thức giác chính mình không nhiễm trược. Rồi, câu thứ hai.
Dạ, em cũng đóng góp câu thứ hai, thức giác chính mình không nhiễm trược. Thì cũng như câu trên đó, đã mình biết là cái duyên nghiệp do mình tạo, cho nên cái kiếp này mình phải thọ hưởng, thọ lãnh cái nghiệp. Thì nhưng mà mình biết thức tâm mình lo mình tu sửa rồi thì cái nghiệp duyên nó càng ngày càng mòn bớt. Chỉ có chính mình mới biết chính mình, chứ không ai biết cho mình, mà mình chỉ có mình mới là người tháo gỡ cho mình, chứ thật ra chẳng có ông Phật hay ông thầy nào mà tháo gỡ cho mình. Chỉ có ông thầy là ông đưa cái đường lối, ông chỉ đường cho mình để mình đi đến cái con đường đó, mình tháo gỡ cái nghiệp duyên của mình. Thì chỉ có mình lo mình tu sửa thì mình mới tháo được cái nghiệp duyên của mình, chứ không có ai mà vô đây mà thế cho mình mà tháo gỡ. Cho nên khi mà mình tháo gỡ được thì thân mình nó cũng như hồi nãy anh có đọc cái bài kệ đó, thân tâm mình mệt mỏi lắm, tính toán đủ thứ, nhưng mà mình biết tháo gỡ rồi á, thân mình cũng khỏe, tâm trí mình cũng an. Thì như vậy càng ngày mình càng phát triển về đạo tâm, phát triển cái luồng điển mình đi lên, như vậy mình không còn nhiễm trược. Bởi vì chỉ có đi hướng hạ mình mới nhiễm trược, mà ở trược á, thì càng ngày càng nhiều thì nó thành nạn. Em xin hết ạ.
Cảm ơn em. Thì thức giác chính mình, khi mà cái tâm mình đã hành triển đúng đường á, thì cái trí tâm của mình nó càng ngày nó càng mở, nghe không? Khi mà cũng như từng rồi mình học bài trí tâm á, người ta có cái trí cái tâm, mà khi mà trí trí mở khai khai tâm mở trí á, khi mà mình khai tâm được, mình mở trí được á, thì mình hiểu đạo, mình đi đúng đường á, thì lúc đó mình mới thức giác được, mình sáng suốt rồi, mình mới hiểu lấy chính mình. Thức giác chính mình là mình hiểu lấy chính mình đó, là mình hiểu cái gì, mình hiểu những cái sự sai trái của mình thấy cái sự tham lam của mình vẫn còn, mình thấy cái sự thiếu thành thật của mình nó vẫn còn, thiếu cái sự ngay thẳng không chân chính đó. Thì lúc đó mình lo mình sửa mình thì nó mới không nhiễm trược. Thức giác chính mình là mình hiểu được chính mình và mình lo mình sửa mình á, nó mới không nhiễm trược. Còn mình biết cái tánh của mình như vậy mà mình giữ nguyên, mình không sửa là đương nhiên là trược hút trược, bảo đảm. Nó sẽ nghĩ như cái này, nghĩ như kia, nghĩ cái nọ, nó làm cho mình càng ngày càng trược thêm. Bây giờ mình con cho mình ngồi thiền mấy tiếng đi nữa, nó trược, vẫn trược. Tại vì mình đi không có đúng đường, mình đâm đầu vào chỗ chết mà. Đâm đầu vào con đường đen tối thì tự nhiên mình phải nhiễm trược. Nhưng càng ngày nó càng xâm lấn mình, đầu óc càng ngày càng đen tối thêm. Thay vì thức giác được chính mình không phải dễ nha. Thức giác là nếu mà mình thanh nhẹ, mình hướng về trời Phật, mình biết ông trời muốn đang dạy mình cái bài học gì, mình biết đây là cái bài học của mình. Chứ không phải là mình nói ô, không cần. Cái đó không có đúng. Mình phải thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Ông trời khi mà ông chuyển một cái gì á, để giúp cho mình thấy được cái sự sai của mình, mà mình không thành thật với chính mình á, thì không bao giờ mình thức giác chính mình hết trơn. Mình tu mà mình thiếu cái sự thật thà với chính mình không có nhìn nhận cái sự sai của mình á, thì khó mà thức giác chính mình. Mà nếu mình không thức giác chính mình á, thì đương nhiên mình phải bị nhiễm trược, càng ngày nó càng trược thêm. Còn thức giác được chính mình mà lo sửa mình được á, thì không nhiễm trược nữa, thì nó mới nhẹ được. Còn mình bị nhiễm trần trược thì mình lúc nào cũng ô uế, làm sao mình thanh nhẹ được. Mà nếu mình thanh nhẹ thì những cái sự tốt lành nó sẽ đến với mình, mà mình nhiễm trược á là những cái nạn tai nó sẽ đến với mình, những cái điều không may nó sẽ đến với mình. Khi mà mình thấy mình gặp những điều không may nó đến với mình là mình đã bị nhiễm trược, mình phải cẩn thận cảnh giác với mình, coi lại coi mình đã làm cái gì sai mà mình bị nhiễm trược, mà nạn tai nó đến với mình, những cái điều không hay nó đến với mình. Còn nếu mà mình thức giác chính mình á, mình sửa được mình á, thì lúc đó tự cứu tâm thân vượt nạn tai đó. Lúc đó mình vừa cứu cái tâm mình mà vừa cứu cái thân mình, cứu cái tâm mình nó trước hết là cái tâm mình nó thoát, nó trở về với cái thực chất của phần hồn là cái sự thật thà, cái Phật tánh, sự thật thà ngay thẳng. Thì lúc đó tự cứu tâm mình, thì cái tâm mình được cứu thì cái thân mình nó cũng được cứu luôn, mà tại vì nó không có bị nạn nữa. Nếu nó không bị nạn thì nó được cứu, thì tâm thân được cứu là tâm thân được cứu là vượt nạn tai lại chỗ đó, tự cứu tâm thân vượt nạn tai lại chỗ đó, mình không còn bị trượt mình mới vượt được nạn tai. Còn mình ở giới trượt là mình phải bị nạn tai, mình cứu cho cái thân mình nó vượt khỏi cái phần trần trượt, đi tới cái cõi thanh nhẹ, lúc đó mình mới vượt nạn tai. Quy Phật pháp đạt thanh bình, quy y Phật pháp là mình trở về với cái sự thanh nhẹ, thay vì mình ôm cái sự nặng trược, mình trở về với cái sự thanh nhẹ thì lúc đó mình mới đạt thanh bình trong nội tâm chứ. Rồi câu thứ nhất.
Câu số 1 hỏi: Minh đạo tâm là minh làm sao? Đáp: Thưa minh đạo tâm là thấy rõ sự việc sẽ trở về không, nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng diệu thanh của trời Phật kệ, tinh vi sáng sủa chiếu muôn bề, tự tiến không ngừng chẳng chán chê, đời đạo song hành tâm thức giác, quy nguyên diền mối rõ muôn bề.
Minh đạo tâm là minh làm sao? Minh đạo tâm là thấy rõ mọi sự việc sẽ về không, nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng diệu thanh của trời Phật. Thì mình cái đó là cái tâm đạo của mình nó sáng thiệt đó, nó khai sáng thật sự là mình mới thấy mọi sự việc nó sẽ trở về không. Thì lúc đó mình không động nữa. Khi mà mình thấy mọi sự việc nó trở về không thì đâu có gì phải lo, đâu có gì phải phiền nữa. Mà muốn thấy rõ được mọi sự việc sẽ trở về không là mình phải cái đạo tâm của mình nó phải sáng lắm đó. Nó phải khai khai sáng rồi đó. Nhắm mắt mà thấy sáng trưng lúc đó nó không có thấy cái gì mà kẹt nữa, không có gì tăm tối nữa, lúc đó mình mới thấy rõ mọi sự việc sẽ trở về không. Còn mình bây giờ á, khi nhắc tới á, thì mình hiểu được mọi việc nó sẽ trở về không, mình đồng ý, mình chấp nhận. Nhưng mà khi có việc nó xảy ra thì lúc đó mình quên mất, mình không thể áp dụng cái đó, mình không có áp dụng được cái nguyên lý này khi có chuyện xảy ra. Khi bình thường không có chuyện thì mình hiểu dễ lắm, ở đúng rồi, trên đời đâu có gì thật đâu, toàn là giả, là tạm, là không. Rồi trước hết hai trở về chết, hai trở về hai bàn tay không, mình hiểu hết. Nhưng mà nếu mà cái tâm đạo của mình nó chưa sáng thì khi có việc đó thì nó không có thấy. Khi mà nó không thấy thì nó sẽ bị cuốn cuồng vô trong cái chuyện có không không của cuộc đời, cái chuyện tạm bợ của cuộc đời, nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình lu mờ, cái tâm mình bị lu mờ đi, không thấy, như là phần hồn của mình không thấy rõ, thì lúc đó mình không có thanh tịnh. Còn nếu mà mình thấy được mọi việc nó sẽ trở về không là lúc đó cái tâm đạo mình đã sáng lắm rồi, cũng như Phật rồi. Nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng diệu thanh của trời Phật. Thì lúc đó khi mà mình thanh, như là khi mà cái tâm đạo nó được sáng như vậy, lúc đó mình mới hiểu được cái ánh sáng diệu thanh của trời Phật. Kệ tinh vi sáng sủa chiếu muôn bề. Tinh vi sáng sủa chiếu muôn bề là cái hào quang của mình nó chiếu muôn bề tròn do. Tự tiến không ngừng chẳng chán chê. Ông Phật là lúc nào ông cũng lo sửa để tiến, không có bao giờ chán chê. Đời đời đạo song hành tâm tự giác, quy nguyên diền mối rõ muôn bề. Nói tới ông Phật rồi, quy nguyên trở về cái nguồn gốc, chiều nào cũng hiểu hết. Rồi
Câu số 2 hỏi: Về nơi điển giới là về nơi nào mới đúng? Đáp: Thưa muốn về với điển giới thì bộ đầu rút sẽ có cơ hội hội nhập với điển giới, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Rút là chỉ có đi lên, không gieo rắc ác ý với mê tín dị đoan nữa. Tự động hiểu biết rất nhiều điều lý thú và màu nhiệm của trời Phật kệ, phân minh rõ rệt giới chiều sâu, cảm thức tham lam chỉ tạo sầu, không tiến có lui thêm vọng động, thực hành chất pháp rõ đuôi đầu.
đó, ở đây thầy định nghĩa cái điển giới là cái nơi nào. Mình muốn bước vào điển giới, muốn hội nhập với điển giới là mình phải hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mình muốn hòa được với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì lúc đó là mình đã khai mở bồ đầu, cái chấn động của lực của mình nó thanh nhẹ như là chấn động lực của càn khôn vũ trụ, mình mới hòa nhập được. Còn nếu mình bị nặng chút xíu là mình giăng ra. Cái này cũng nói về ông Phật thôi, rút là chỉ có đi lên, không gieo ác ý với mê tín dị đoan nữa, tự động hiểu biết rất nhiều điều lý thú và màu nhiệm của trời Phật. Là ý muốn nói ông thầy á, ông hòa nhập với điển giới rồi đó, thì ông hiểu được nhiều điều lý thú và màu nhiệm của trời Phật. Cái bộ đầu mở rồi đó, cái luồng điển thanh nhẹ mình nhập được, nó hòa được với cái điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mới kêu là về với nơi điển giới. Là điển giới nó không phải, đâu phải là chuyện giỡn đâu. Phân minh rõ rệt giới chiều sâu thì mình tới đó thì mình phân minh rõ rệt cái chiều sâu nó nằm ở đâu. Thì tuần rồi mình cũng có học cái bài nói về cái chiều sâu đó. Cảm thức tham lam chỉ tạo sầu, nếu mà mình cảm thức được mình là còn tham lam á là mình chỉ tạo cho mình buồn thêm thôi. Còn người ta cái tham là nó hại nhất. Người tham vì bởi mình nghèo, mình thấy thiếu thốn mình mới tham, mà cái tham nó tạo cho mình sầu. Không tiến có lui thêm vọng động, lúc đó mình không có tiến mà mình càng ngày càng lùi thêm, càng ngày càng động loạn thêm vì cái tánh tham của mình. Thực hành chất phát rõ đuôi đầu, thực hành mà chất phát trở về cái sự thật thà của chính mình thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới rõ đuôi đầu.
Câu số 3 hỏi: Điển tâm tròn hay là méo? Đáp: Thưa điển tâm lúc nào cũng tròn trịa, không dư không thiếu, rất dễ thông cảm, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà hành sự. Kệ: Triển khai hòa cảm cùng thanh giới, tiến hóa chung vui thức hợp thời. Đời tạm gieo buồn tâm loạn động, hướng tâm thanh tịnh giải nơi nơi.
Mình hỏi điển tâm là tròn hay méo, thì cũng thầy cũng nói là cái luồng điển á, thì lúc nào nó cũng tròn trịa, cũng như cái hào quang vậy, lúc nào nó cũng tròn trịa, nó không có méo, nó không có dư bên nào mà nó cũng không có thiếu bên nào, cái chỗ nào nó cũng đều nhau vậy, rất là dễ thông cảm, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà hành sự, nghĩa là đã hòa được với cái điển của càn, cái hào quang nó đã hòa được với cái điển của càn khôn vũ trụ thì lúc nào cũng hướng về đó mà để làm việc, thì lúc nào nó cũng tròn trịa, không dư không thiếu. Triển khai hòa cảm cùng thanh giới là lúc nào cũng hòa với cái giới thanh hết. Tiến hóa chung vui thức hợp thời, tiến hóa lúc nào cũng tiến hóa và chung vui thức hợp thời. Đời tạm gieo buồn tâm loạn động, hướng tâm thanh tịnh giải nơi nơi. Cái đời là tạm, nếu mà mình gieo cái sự buồn phiền trong tâm mình đó, thì lúc nào nó cũng loạn. Còn nếu mà mình hướng tâm về thanh tịnh đó, thì chỗ nào mình cũng giải được.
Câu số 4 hỏi: Thực hành phát triển nơi nào mới đúng? Đáp: Thưa, thực hành phát triển từ trung tim bộ đầu đi lên mới đúng chiều sâu của tâm đạo, không bao giờ bóp méo sự thật. Kệ: Phân minh rõ rệt đường chung tiến, thật sự khai minh chuyển thức liền, hạnh đức tràn đầy trong thức giác, bình tâm tu luyện chẳng lo phiền.
Thực hành phát triển nơi nào mới đúng? Thưa, thực hành phát triển từ trung tim bộ đầu đi lên mới đúng chiều sâu của tâm đạo, không bao giờ bóp méo sự thật. Mà mình muốn thực hành phát triển từ trung tim bộ đầu đi lên á, là mình đã trụ được ở trên đó rồi, 24/24 mình không có còn ở xuống dưới phàm tâm nữa, là cái trung tâm bộ đầu của mình đã được khai mở rồi, mình trở về với cái trung tim bộ đầu, mình ngự trên đó, mình trụ ở trên đó. Nghĩa là mình đã thống nhất thượng trung hạ rồi. Ba giới này nó thống nhất là một. Thành ra nó không có lôi cuốn mình xuống dưới cái phàm tâm nữa. Thì lúc đó mình từ trung tâm bộ đầu đi lên đó, mình đi hướng về cái bên trên đó, là mình đi lên mình phát triển thôi. không có bóp méo sự thật, nhưng mình trở về con đường ngay thẳng thật thà sáng suốt rồi, không có bao giờ dám bóp méo sự thật nữa hết. Những người trở về làm chủ lấy mình rồi đó. Thành ra mà mỗi lần bây giờ mình hiểu rồi, khi mà thầy nói tới từ trung tim bồ đầu trở lên là mình phải trụ đó, trụ trong trên đó nghĩa là mình đã quy nhất rồi, ba giới trong này nó là một, mình trụ trên đó là mình đã trở về làm chủ bản thể rồi, thì lúc đó mình chỉ phát triển đi lên thôi. Phân minh rõ rệt đường chung tiến, thật sự khai minh chuyển thức điền. Phân minh rõ rệt, phân ra rõ rệt sáng suốt cái đường nào để mọi vạn linh được chung tiến. Thật sự khai minh chuyển thức liền, thật sự mình khai sáng của mình, chuyển cái thức mình nó thức càng ngày càng thức chứ không còn mê nữa. Hạnh đức tràn đầy trong thức giác, lúc đó những cái chuyện làm của mình là đầy hạnh đức tràn đầy trong nhờ cái sự thức giác của mình. Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền, lúc đó thì cứ giữ cái sự bình tâm lo tu luyện thôi, chứ không còn cái phiền muộn gì mà nó có thể xâm chiếm trong cái tư tưởng của mình hết.
Câu số 5 hỏi: Duyên lành trời Phật ban chiếu nơi nào? Đáp: Thưa, duyên lành trời Phật ban chiếu nơi mọi trạng thái an hòa trong thanh tịnh. Kệ: Khai thông sáng tỏ muôn chiều độ, xây dựng kiến trúc quy chuyển vô, quỹ đạo tình trời chung một mối, quy hình vạn trạng niệm Nam Mô.
Quy duyên lành trời Phật ban chiếu nơi mọi trạng thái an hòa và an hòa trong thanh tịnh. Nghĩa là mình muốn nhận được cái sự ban chiếu của duyên lành trời Phật á, thì trong tâm của mình á, phải có cái trạng thái an hòa thanh trong thanh tịnh, là không có bị động loạn mà lúc nào cũng cảm thấy an, thì lúc đó mình mới được cái sự hưởng được cái sự duyên lành của trời Phật ban chiếu cho mình. Còn trời Phật ban chiếu mà mình động loạn thì mình cũng chẳng nhận được gì đâu. Nếu mà mình trụ được cái trung tâm bộ đầu thì mình nhận được chút, chứ mình còn ở ngay cái phàm tâm thì trời Phật có ban chiếu cho mình cũng không nhận được, cho nên mình không có thấy được cái sự sai lầm của mình. Kệ: khai thông sáng tỏ muôn chiều độ, khai thông sáng tỏ muôn chiều độ, xây dựng kiến trúc quy chuyển vô. Khai thông sáng tỏ muôn chiều độ, nếu mình khai thông được cái tiểu thiên địa này nó sáng tỏ thì chiều nào cũng độ được mình hết, bên trên chỗ nào cũng độ được. Xây dựng kiến trúc quy chuyển vô, mình xây dựng mình kiến trúc cái xứ sở của mình thì mình trở về mình mới đem cái ánh sáng của trời Phật đem vô được. Quỹ đạo hành tình trời chung một mối, lúc đó mình nhập chung với cái quỹ đạo của tình trời, mình tiến cùng một nhịp. Quy hình vạn trạng niệm Nam Mô, quy hình vạn trạng mình trở về cái không đó, nhưng là mình mà hòa với mọi trạng thái, nhờ cái lúc đó mình lúc nào mình cũng là hòa với cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật ấy.
Câu số 6 hỏi: Cơ quan ngũ tạng có hữu ích gì cho phần hồn không? Đáp: Thưa, cơ quan ngũ tạng là phần vía lệ thuộc bởi phần hồn, rất hữu ích trong xây dựng cho phần hồn tiến hóa. Nếu không có cơ quan ngũ tạng thì phần hồn không có việc làm, từ trược tới thanh. Nhờ việc làm cao quý đó, phần hồn mới có cơ hội học bi trí dũng mà tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt, ổn định và thanh bình, kiếp kiếp dứt khoát không luân hồi lục đạo. Kệ: Triển khai nguyên lý cả muôn màu, trì chí phân minh rõ trước sau, không nạn, không buồn, không luyến tiếc, bình minh quang chiếu rõ đuôi đầu.
Mình nói ngũ tạng là thuộc về phần vía lệ thuộc bởi phần hồn, rất hữu ích trong xây dựng cho phần hồn tiến hóa. Nếu không có cơ quan ngũ tạng thì phần hồn không có việc làm từ trược tới thanh. Nhờ việc làm cao quý đó phần hồn mới có cơ hội học bi trí dũng. Tại sao nhờ có ngũ tạng mà phần hồn được học được bi trí dũng? Tại sao nhờ có ngũ tạng và thần hồn phân biệt bi trí dũng chỗ nào? Ai muốn đáp câu này? Thì mình có ngũ tạng. Ngũ tạng là ngoài cái việc mà nó làm cho cái cơ thể mình nó hoạt động, nó sinh sống. Phải có ngũ tạng nó mới sống được, phải không? Mỗi cái tạng nó là một công việc nuôi sống cái cơ tạng của mình, để cho cái phần hồn có cái xác này, phần hồn được lưu trú trong đó mà học đạo. Thì bây giờ mình có ngũ tạng á, thì mình phải lo cho ngũ tạng, là mình đang học từ bi. Lo cho ngũ tạng của mình là mình lập lại trật tự của nó, cho ngũ tạng của mình, là tim gan tỳ phế thận đó, là mình phải lập lại trật tự cho cái bộ phận nó, được đâu nó ra đó, cái điểm nào ra điểm đó. Khi mà mình lập lại được trật tự của năm luồng điển của ngũ tạng của mình đó, mình tách nó ra, thì con người nó trở về bình thản, nó không có bị nóng bậy nữa. Khi mà bị nóng tánh bậy bạ là cái tạng này nó xẹt qua tới cái cạn kia, nó loạn, thành ra nó mới bị nóng. Khi mà mình tách ra vậy á, thì nó trở về bộ phận nào làm việc theo bộ phận đó. Thì lúc đó khi mà mình lập lại được trật tự như vậy á, thì lúc đó mình mới được cái sự sáng suốt là cái trí của mình. Cái đầu óc mà có trật tự á, là cái đầu óc sáng suốt, thấy rõ hết mọi sự việc mà mới phải làm gì. Khi mà nó sáng suốt rồi á, thì nó sẽ dũng mãnh tiến lên, nó biết rõ con đường nào phải đi và con đường nào không nên đi, chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không nên làm. Thì nó dũng mãnh dứt khoát, nó chọn con đường nó đi, nó không có sợ cái sự gian lao khổ cực. Thì lúc đó nó tiến hóa. Con người xuống đây để học dũng mà. Mà nếu không có dũng, không có tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt được. Tại vì lên trên nó thử thách càng ngày càng nhiều, cái sự khó khăn ở bên trên nó khác với cái sự khó khăn ở cõi đời này, cũng bị thử thách, ma quỷ thử thách. Nếu mà mình không có dũng thì mình không có dám bước vô. Mình đi tới cái cửu dương quan, mình thấy lửa mình cũng bỏ chạy, mình không dám nhảy vô. Thì nhờ mình điêu luyện được cái bi trí dũng đó, mình mới tiến tới cái cõi vô sanh bất diệt, là trở về với cái nguồn cội của mình, đó là cái cõi vô sanh bất diệt. Thì lúc đó mình mới ổn định và thanh bình, kiếp kiếp là không có đời đời kiếp kiếp mình sẽ được ổn định và thanh bình, dứt khoát không luân hồi lục đạo nữa. Nghĩa là mình không có bị chịu cái định luật luân hồi qua cái lục đạo luân hồi nữa. Mà nhiều khi có thể là mình muốn xuống thế gian độ đời, nhưng mà mình không có qua con đường của luân hồi lục đạo, mình cũng xuống thế gian, mình không có qua cái đường đó. Cái đường đó là cho những cái tội hồn á, mới qua con đường luân hồi lục đạo. Kể triển khai nguyên lý cả cả muôn màu trí trí, phân minh rõ trước sau, không nạn không buồn không luyến tiếc, bình minh quang chiếu rõ đi đầu. Nghĩa là khi mà mình đạt tới cái sự sáng suốt đó rồi đó, thì mình triển khai nguyên lý cả muôn màu, thì cái chiều nào mình cũng phát triển, mình cũng khai triển được hết. Trì trí phân minh rõ trước sau, mình trì kỳ trí, mình phân rõ trước như sau, nghĩa là cái chiều nào mình cũng hiểu, trước cũng hiểu mà tiền kiếp cũng hiểu mà hậu kiếp cũng biết luôn, trước sau gì cái chuyện gì mình cũng hiểu hết. Không nản không buồn không luyến tiếc, lúc đó mình đã thoát khỏi những cái dòng mà luân hồi nặng trược nữa, thì đâu có bị nản nữa, lên cái cõi thanh nhẹ thì lúc nào nó cũng yên bình. Không nản không buồn không luyến tiếc, không có gì mà làm cho cái tâm mình động nữa hết. Bình minh quang chiếu rõ đuôi đầu, khi mà bình minh tới thì lúc nào ánh sáng cũng ngày càng sáng hơn, quang chiếu cho mình thấy rõ đuôi đầu, thấu thấu hết mọi sự việc.
Câu số 7 hỏi: muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải dung hòa làm sao? Đáp: thưa, muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải thành tâm hướng thượng, giải phần ô trược điển tâm, Nhiên hậu mới hòa với tất cả trong sáng suốt. Quý trọng mọi trạng thái đã cấu trúc hình thành, điển lành trong xây dựng. Kệ, điển lành hội tụ trí tâm giao, khai triển tâm linh rất nhiệm màu. Tâm đạo quân bình trong thức giác, vượt tầng ô trượt rõ đuôi đầu.
Xưa muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải thành tâm hướng thượng, giải phần ô trượt điển tâm, nhiên hậu mới hòa với tất cả trong sáng suốt. Quý trọng mọi trạng thái đã cấu trúc hình thành điển lành trong xây dựng. Thì đó, muốn dung hòa với mọi trạng thái đó là mình phải thanh lọc của mình, cái luồng điển của mình đã được thanh lọc trọn vẹn rồi. Lúc đó mình mới thành tâm hướng thượng được. Mình muốn hướng thượng là cái luồng điển mình muốn nó tập trung lên trên, là nó lên trên đó. Như là mình đã thanh lọc rồi, mình đã thống nhất cái bên trong này rồi, thì lúc đó mình mới hướng thượng được, là mình đem hết cái luồng điển mình lên trên đó, thì cái phần ô trượt của điển tâm của mình đã được giải hết rồi. Nhiên hậu thì lúc đó, đó mình mới hòa được với tất cả trong sáng suốt. Mình để cái chữ hòa này là thầy muốn nói cái chữ hòa của thầy đó. Khi mà đã hướng hoàn toàn hướng thượng giải hết phần ô trượt của điển tâm mình đó, thì lúc đó mới hòa với tất cả được trong sáng suốt. Quý trọng mọi trạng thái đã cấu trúc hình thành điển lành trong xây dựng, là lúc đó hòa với mọi trạng thái. Kể điển lành hội tụ trí tâm giao, điển lành đã hội tụ rồi, mình đã gom được rồi, mình đã thanh lọc và gom được, cho nên cái điển lành hội tụ trí tâm giao, khai triển tâm linh rất nhiệm màu. Khai triển cái phần tâm linh của mình rất là nhiệm màu. Tâm đạo quân bình trong thức giác, lúc đó cái tâm đạo nó quân bình, nó không còn như bên trái bên phải nữa, lúc mà nó cũng trong cái sự sáng suốt và thức giác. Vượt tầng ô trượt rõ đuôi đầu, khi mà nó vượt khỏi cái tầng ô trượt ở dưới, ở bên trên thì sáng sủa, thành ra đuôi đầu, cái chỗ nào mình cũng hiểu, đầu đuôi gì mình cũng hiểu ở tận gốc tận nguồn. Này mình đọc thêm một bài thơ tuần này nhé. Bữa nay mình học bài Dỗ Tổ Sư Đỗ Thị Ngộ. Dỗ Tổ Sư Đỗ Thị Ngộ. Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến, tu luyện cũng nhờ tổ dựng nên. Uống nước nhớ nguồn là bây giờ mình hành cái pháp này á, mình cũng phải nhớ cái do đâu mà có cái pháp này. Cũng như người được uống nước á, phải nhớ cái nguồn từ đâu đến. Thì mình hành cái pháp này mình phải biết từ đâu nó ra. Tu luyện cũng nhờ tổ dựng nên. Ngày nay mình được cái pháp tu luyện là cũng nhờ ông tổ của mình dựng nên. Giải tiến cuộc đời tâm tự thức, ai minh tưởng nhớ cõi, ai minh tưởng nhớ cõi bề trên. Giải tiến cuộc đời tâm tự thức là cuộc đời khổ cực mà giải được tâm mới tự thức. Ai minh tưởng nhớ cõi bề trên, ai mà được sáng suốt rồi thì tự nhiên tưởng nhớ về cõi bề trên. Nên mình giải tiến được cái cuộc đời, mình giải hết những cái sự mà khó khăn của cuộc đời, mình tự thức. Thì khi mà ai người nào mà minh á, thì tưởng được nhớ được cái cõi bề trên. Bề trên đã thoát đạo nền, giúp người tiến hóa vững bền tâm tu. Bề trên đã thoát đạo nền, giúp người tiến hóa vững bền tâm tu. Như là bên trên lúc nào cũng thoát rồi, cho nên lúc nào cũng giúp con người ta tiến hóa vững bền tâm tu. Lúc nào cũng giữ một lòng một dạ lo tu thôi, lo sửa thôi. Tự phân trí sáng giải mù, tự mình phân ra cái trí mình nó sáng nó mới giải sự mê mù. Mình không thấy được, mình làm sai mà mình không hay á, kêu là mù. Còn bây giờ cái trí mình nó sáng lên, nó giải được cái mù, là mình thấy được cái sai của mình, là mình hết mù. Mù là không biết đường đi, đi sai đường mà không hay. Giải mê phá chấp, trùng tu hoài hoài, thì lúc đó mình mới giải mê phá chấp, mình cũng còn ham muốn gì nữa hết. không có chấp, không mê, không thích, không gì hết, thì mình trở về cái tâm đó, nó mới yên được. Trùng tu hoài hoài, trùng tu là mình đã tu rồi, mình tu tiếp tục nữa, nhưng bằng trùng tu hoài hoài ấy là tận độ chính ngài Hữu Hiền đã giúp lập đài vô vi. Ấy là cái sự tận độ của chính ngài Đức Tổ Sư đó. Hữu Hiền đã giúp lập đài vô vi. Hữu Hiền đã giúp đã lập lên cái đài vô vi, là cái đạo vô vi mình. Chúng ta tâm thức tự di đến ngày giỗ tổ ta thì nhớ đêm, là mình ghi nhớ những cái công ơn của Đức Tổ Sư, thì đến ngày giỗ tổ thì mình lại càng nhớ nhiều hơn nữa. Thực hành tu luyện đêm đêm, nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành. Thực hành là mình phải tu luyện đêm đêm, không có đêm nào bỏ nha. Nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành, mình nhớ được đến Đức Tổ Sư đã được tiến hóa lên cõi trên, thì mình gia tăng được cái ý lành của mình, cũng muốn noi gương ngài. Hướng về vô cực thanh thanh, chân trời cao đẹp ta hành đến nơi. Hướng về cái cõi vô cực thanh nhẹ, chân trời cao đẹp ta hành đến nơi. Chân trời, cõi trời lúc nào cũng cao đẹp, ta phải hành đến nơi, chứ không có ở cõi cái trần được, không có mê ở dưới cái cõi trần trược này nữa. Càn khôn vũ trụ cõi trời, hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu. Càn khôn vũ trụ, cái cõi trên trời đó, nếu mà mình hướng tâm thành thật về đó thì mình phải nhớ lời chỉ tu, là nhớ những lời mà dạy đạo của Đức Ông Tư. Thực hành tiến hóa khỏi mù. Thực hành, nếu mà mình được tiến hóa là mình không còn bị mù nữa, mình thấy đường đi chứ không có bị mà làm những sai lầm trong sai lầm mà không biết đường đi. Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành. Cái trí tâm mình thanh nhẹ, cái phần hồn mình nó được nhẹ nhàng, nó thực hành. Tâm thời sáng tỏ vui thanh, tổ đã tiến ta hành tiến lên. Tâm thời sáng tỏ vui thanh, khi mà mình làm đúng như vậy thì cái tâm mình nó phải sáng tỏ, nó vui trong sự thanh nhẹ. Tổ ta đã tiến rồi, ta phải hành tiến lên, đi theo cái chân, nói gót chân của Đức Tổ Sư. Cùng chung tiến hóa vững bền, cùng chung tiến hóa vững bền, bỏ đời qua đạo tạo nền an vui. Đó, khi mà mình cùng chung tiến hóa vững bền đó, thì mình phải bỏ đời qua đạo. Mặc dầu mình đời đạo song tu, nhưng mà mình phải bỏ đời qua đạo, nghĩa là bỏ những cái sự bận rộn, những cái gì mà nó liên quan tới đời á, là nó nặng trược. Mình bước qua đạo á, chuyện nhẹ, thành ra mình phải lắng lắng cho cái bớt cái chuyện đời, mà cái chuyện đạo nó càng ngày gia tăng, thì mình mới được tạo được cái nền an vui. Còn nếu mà mình không bỏ đời qua đạo thì mình khó đạt được cái sự an vui. Đời là tạm cảnh rèn chui, hướng tâm về tổ ta vui an hòa. Đời ở đây là cái tạm cảnh để rèn chui, để cho mình học hỏi, để rèn chui cho mình càng ngày càng cứng cáp hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Nó cứng như thép vậy đó, không có lung lay được, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Hướng tâm về tổ ta vui an hòa, lúc nào mình cũng nhớ Đức Tổ Sư đó, thì lúc đó mình mới được vui, được an và được hòa trong cái tâm của mình. Thì có làm thêm một bài nữa là dỗ tổ tôn sư. Dỗ tổ tôn sư, nhớ lời minh triết tôn sư, thành tâm tu học mọi người, học hỏi người người an vui. Mình nhớ những cái lời minh triết của Đức Tổ Sư đó, mình thành tâm học hỏi thì người người sẽ được an vui. Khai thông nguyên lý đạo mùi, dạy cho hiểu đạo rèn chui tiến hoài. Mình khai thông được cái nguyên lý thế nào để có được cái mùi đạo, dạy cho chúng ta hiểu đạo. Mình tu là mình cần phải hiểu đạo hơn, rèn chui tiến hoài để mình điêu luyện, mình tiến hoài. Thành tâm tu luyện hàng ngày, nhớ lời minh triết đổi thay thế tình. mình thành tâm, mình lo tu luyện hàng ngày, nhớ những cái lời dạy minh triết của Đức Tổ Sư ấy, để đổi thay thế tình. Ở dưới thế tình thì nó động loạn, mình biến cho cái tâm mình nó trở nên thanh tịnh, cùng vui khai triển tâm linh, tình thương đạo đức hành trình quan khai, cùng nhau vui khai triển về tâm linh, vì cái tình thương đại đức đó, hành trình quan khai mình sẽ tiến lên trong tình thương và đạo đức, và cái hành trình của mình nó sẽ càng ngày càng sáng sủa. Nhớ người tâm thức dồi mài thực hành chánh pháp đời nay tiến hòa. Mình nhớ thấy Đức Tổ Sư tâm thức đã dồi mài, nó bỏ công điêu luyện dữ lắm, thực hành chánh pháp đời nay tiến hòa. Nhờ thực hành cái chánh pháp mà đời nay được tiến lên hòa cảm với bên trên, quý thương tâm thức thiết tha, lời vàng tiếng ngọc chan hòa tình thương. Quý thương cái tâm thức thiết tha cầu đạo của Đức Tổ Sư, nhớ lại những cái lời vàng tiếng ngọc chan hòa tình thương dạy dỗ chúng ta, thực hành khai triển mở đường, quy về một mối nhớ thương hoài hoài. Mình thực hành để khai triển mở con đường đi lên, trở về một mối, trở về một mối thì mình nhớ thương Đức Tổ Sư hoài hoài, thành tâm đảnh lễ kính ngài, suy tình đạo pháp độ hoài không ngưng. Mình thành tâm mình đảnh lễ, mình kính Đức Tổ Sư, vì suối tình đạo pháp độ hoài không ngưng. Cái suối tình là nó chảy không bao giờ ngưng, cái đạo pháp để độ đời nó lúc nào nó cũng tuôn trào độ cho chúng ta tiến hóa không ngưng. Vĩ Kiên đọc từng này là mình đọc từng này, có trong từng báo phát triển điện năng có trích ra một cái câu vấn đáp cũng rất là hay, thì xin đọc lại cho các bạn nghe. Bạn đã hỏi: Kính thưa thầy, giữa một giờ ngồi thiền và một giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau hay là cái nào tốt hơn? Đức thầy trả lời: Cái nào mà chú ý là có kết quả tốt. Nó đi từ giai đoạn một, mình nghe băng, mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm là cái điểm của mình nó hội tụ, nó mới hòa hợp với cái điểm của người ta đang đương giảng, thì nó dẫn dắt mình tiến được. Nghe để chơi vậy không được, như không thôi, nghe phải chú tâm. Tại sao người này cũng là người ta mà người ta nói vậy, người ta nói, người ta thấy, người khác nghe được thanh nhẹ mà tôi nói, người ta nghe nó bết bát quá, là cái luồng điển tôi còn yếu, tôi phải nhịn nhục, tôi phải hạ mình xuống tôi học. Thì cái trí tôi nó càng ngày càng sáng, cái trí sáng thì con người nó mới thanh nhẹ, nó mới trẻ trung. Còn cái trí mà nó nặng là con người già mất rồi. Thì ở đây thầy nói bất cứ cái chuyện gì á, cái quan trọng là cái chú ý nó mới có kết quả tốt. Thì ở đây thầy giảng giải thích về cái phần nghe băng. Khi mà mình nghe băng á là mình, khi nó đi từ giai đoạn một, mình nghe băng mình phải chú tâm, là mình ngồi mình tập trung mình nghe chứ không phải là mở băng rồi mình làm chuyện khác, đúng không? Khi mình chú tâm là cái điển của mình nó hội tụ, khi mà mình tập trung mình chú tâm á, là cái điển mình nó gom lại, nó không có bị phân tán, lúc đó lục căn trần nó không có dắt mình đi ra ngoài nữa, thì cái luồng điển mình được hội tụ nó mới hòa hợp với cái điển của cái người đang giảng là thầy á. Như thầy đang giảng trong cuộc băng đó mà mình chú tâm mình nghe thì nó hội tụ lại, nó hòa với cái điển của thầy đang giảng, thì cái luồng điển đó mới dẫn tiến mình được, nó dẫn cái luồng điển mình đi lên thanh nhẹ được, mình nghe càng ngày mình càng được nhẹ. Còn nếu mà mình nghe để chơi á, để băng thầy nói mình làm chuyện của mình rồi mình không có tập trung, mình lo cái chuyện đời chuyện gì đó không được, cái đó cũng như không thôi, nó không có kết quả. Thì nó nghe là phải chú tâm. Nào cũng sao, với tại sao người này cũng là người ta mà người ta nói vậy, người ta nói, người ta thấy, người khác nghe được thanh nhẹ mà tôi nói, người ta nghe nó bết bát quá, là cái luồng điển tôi còn yếu. Tại nhiều khi mình nói tại sao người kia cũng là người ta, mình cũng là người ta, mà người ta nói, người ta thấy, người ta nghe, người ta được thanh nhẹ, mà mình đó, mình nghe mình thấy sao bết bát quá, mình nghe mình không có được thanh nhẹ, là tại vì cái luồng điển của mình nó còn yếu, thành ra mình phải nhịn nhục, mình phải hạ mình xuống học hỏi, thì cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Thì khi mà cái trí mình sáng thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mới trẻ trung. Trí sáng thì mình nghe mình hiểu hết à. Đây thầy nhắc về một cái về cái vụ nghe băng. Nghe băng không phải là để băng thầy muốn giảng gì vậy, ông giảng là từng ly, từng tí, từng chữ. Mình đã học là mình thấy trong vòng mới có 1 phút, 2 phút hay là mấy chục giây thôi, nó cũng có nhiều chuyện hay để mình học. Mà nếu mà mình không chú tâm vô á, thì cái luồng điển của thầy không có dắt mình đi lên được. Rồi đến đây chấm dứt buổi học hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Bảo.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các
Cảm ơn anh Bảo. Bạn.
Dạ, tắt nha.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn bạn Bảo.
Dạ.